Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu hiện diện có mặt ở tỉnh Thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn. Hôm nay ngày 19 tháng 2 năm Kỷ Hợi 2019. Hiện giờ là 9 giờ 1 phút sáng giờ Việt Nam. Dẫn nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, từ năm 2015 sau khi tổ chức lễ vía Quan Âm 19 tháng 2 tại chùa Đại Tuần Lâm xong, dẫn nhàn cái xin phép Hòa Thượng Quảng Hiển đi sang Hoa Kỳ và sang 2016 tổ chức cái lễ vía tại San Jose, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ. Lần đó là lần đầu tiên Phật tử được lạy 500 danh hiệu, lạy một lần hết luôn tại cái trường học Dơ Bà Bô Nà ở tại San Jose. Thì mãi 2015 đến hôm nay 2019 vào tháng 2 năm Kỷ Hợi, dẫn nhàn hôm nay có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm. Năm nay thì không có tổ chức lạy vì cái mặt bằng cơ sở hạ tầng tại tỉnh Thất Quan Âm nó không có cái khoảng không gian để chúng tôi lo cho quý vị nó kỹ càng về ăn ở vân vân, mọi nơi để chúng ta có thể lạy 500 danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Tuy nhiên dẫu cho có mặt bằng rộng như Đại Tùng Lâm cũng không có đủ sức chứa, vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, tức là ở trong cõi Ta Bà này, có duyên với Bồ Tát Quan Âm rất là sâu dày. Ngày hôm nay Dẫn Nhàn muốn nói đến cái hạnh nguyện và cái hóa thân của Bồ Tát Quan Âm đi vào cõi đời này để độ sanh. Và chúng ta hiểu như thế nào nó gọi là chánh tín, và chúng ta không hiểu thì nó trở thành mê tín dị đoan. Từ cái mê tín nó bước sang cái cuồng tín rất là nhanh. Cho nên Phật Bồ Tát, nếu chúng ta không có hiểu, chỉ có tin thôi mà không hiểu thì dễ hỷ bán. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới nói: đệ tử ta tin ta mà không hiểu ta là hỷ bán ta vậy. Hiểu đó là phải có trí tuệ. Cho nên tin có Bồ Tát Quan Âm và hiểu được cái hạnh nguyện và cái triết lý thì chúng ta mới có thể được cái sự gia trì của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên chúng ta học giáo lý mà không có người để hướng dẫn thì sẽ dễ sa hầm sập hố, gọi là Kẻ mù dắt người đuôi, kẻ mù dắt lũ đuôi đi, nó xa hầm sập hố mất. Trên cái bộ văn sao của Tổ sư Ấn Quang, đó là cái kim chỉ nam. Nếu chúng ta mà đi ra biển mà không có cái lá bàn kim chỉ nam, chúng ta lạc hướng ngay, mênh mông không thấy bờ bến. Để chúng ta định hướng đi đến ngay cái mục tiêu chúng ta muốn đến mà không có lá bàn, không có kim chỉ nam thì chịu chết. Lên đên giữa biển là thiếu thức ăn, thiếu nước, rồi nằm mồi cho cá. Cũng vậy, chúng sanh ở trong cõi ta bà này, nghiệp chướng nó bao vây. Và nghiệp chướng thì sâu dày, phước báu thì cạn mỏng, trí tuệ thì không có được sáng suốt. Cho nên đụng vấn việc gì, cửa đến việc gì, rồi nó cũng gây ra tội lỗi hết. Mà không có các vị Bồ Tát đi trước để hướng dẫn chúng ta, chúng ta làm nó sai. Rồi khi mà sai rồi, chúng ta nói mình có tu, mình có ăn chay, mình có niệm Phật, sao mà không được Phật lực gia trì mà khổ đến thế này. Rồi đến hỷ bán Phật Pháp, mà bản thân mình hỷ bán rồi, bắt đầu mình nói cho những người khác nghe để người khác hỷ bán nữa. Cái tội này lớn lắm. Cho hôm nay Dân Nhàn nói làm sao để chúng ta tin và hiểu Bồ Tát Quán Thế Âm mà không bị rớt vào cái tình trạng gọi là mê tín dị đoan, gọi là chánh tín. Chúng nữa Dân Nhàn nói cái chỗ này, giờ lắng nghe chỗ này quan trọng. Sáng qua ngồi ăn cơm ở dưới khu chiên tu, Tổ sư Ấn Quang khai thị. Cái lời khai thị này hay. Biết sao cái duyên của Dân Nhàn có duyên với Tổ sư Ấn Quang rất là sâu. Khi nghe Ngài nói cái tự nhiên cái lời Ngài ở trong lòng mình, nó nằm ở trong đó, nó giữ trong đó. Còn sở dĩ mà mình nghe đến Phật Pháp mà nó không có giữ trong lòng, là trong lòng mình nó chứa nhiều cái thứ khác. Nó chứa nhiều cái thứ vọng tưởng điên đảo, rồi nhớ về tiền tài danh lợi, rồi tài sắc danh thực, thì nó chứa giống như cái bình nó chứa những cái đồ dơ đầy ắp trong đó, rồi bây giờ đổ cam lồ vô nó tràn ra ngoài mất. Giờ làm sao mà xúc cái bình cho nó sạch? Thì cái người này chịu khó bước đầu, họ phải niệm Phật. Bây giờ họ thấy họ nó si mê, nó si cuồng, họ không hiểu Phật Pháp, mà nói đâu họ quên đó. Giờ chỉ có cái cách là họ niệm Phật để cho xúc cái bình này từ từ nó lắng những cái cặn, cái dơ, cái cấu xuống đi, đổ những cái cam lồ vô rồi đó. Lắng những cái vọng tưởng xuống rồi mình tiếp nhận Phật Pháp thì nó sẽ nhận được. Có một vị thiền sinh đó, đi đến vị thiền sư đó hỏi đại ý câu Phật Pháp là gì. Vị thiền sư đó lấy cái bình rót nước trà, rót vô cái ly, nó đầy mà nó tràn ra luôn. Vị thiền sinh đó hỏi: Bạch Hòa Thượng, sao mà nước đã tràn ra khỏi cái ly rồi mà Ngài còn rót nữa? Vị thiền sư mới nói là cũng vậy, cái đầu của ông bây giờ nó đầy ngập những cái vọng tưởng điên đảo trong đó. Bây giờ tôi nói cái đại ý Phật Pháp cho ông rồi, ông cũng không tin, ông cũng không làm được đâu. Ông chết sạch hết vọng động phiền não đi. Chứ cái gốc của người tu là làm sao phải đoạn trừ được phiền não, chuyển hóa được phiền não. Ấn Tổ khai thị này. Phật Bồ Tát nhìn tất cả chúng sanh đều là Bồ Tát, là Phật hết. Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và tu hành sẽ thành Phật. Phật Bồ Tát nhìn chúng sanh không những là con người, mà nhìn con muỗi đó cũng là Phật luôn. Nhìn tất cả các loài chúng sanh đều là Phật hết. Điều bây giờ họ bộ giác hiệp trần,
quay lại với tánh giác hợp với trần lao phiền não, cho nên họ phải đọa lạc làm loài súc sanh, loài ngạ quỷ ở địa ngục làm người. Cho thực chất họ có Phật tánh đồng với chư Phật, và khi thành Phật là thành Phật sẵn, cái Phật tánh này đã có rồi, và thành Phật nó cũng không có tăng chút nào hết. Người nói cái chỗ này nó thâm thúy vô cùng. Còn chúng sanh á, nhìn tất cả chúng sanh là chúng sanh, và nhìn Phật cũng là chúng sanh luôn. Nhất thiết di tâm tạo, tam giới di tâm, vạn pháp di thức. Chúng sanh nhìn Phật Bồ Tát là chúng sanh. Cho nên Ấn Tổ hay có nhắc là mình niệm Phật làm sao mình nhìn Phật nhựa, Phật cốt, Phật xi măng, Phật giấy là Phật thiệt. Mình muốn nhìn cho Phật giấy, Phật xi măng, Phật cốt, Phật đồng là Phật thiệt á, thì mình niệm Phật phải tương ưng với tâm Phật. Và câu Phật hiệu tương ưng giữa Phật và tâm nó tương ưng nhau, thì mình nhìn mới ra. Mà khi mà nhìn ra được rằng là Phật giấy, Phật cốt, Phật xi măng ngồi trên bàn là Phật thiệt rồi, công đức người này niệm Phật rất là thù thắng. Bởi vì tâm mình nó còn phân biệt chấp trước, cho nên mình thấy tất cả chúng sanh là chúng sanh. Và những loài vịt, loài heo, loài chó, loài gà, nó là chúng sanh, là vật dưỡng nhân, là nó sanh ra để mình ăn, để mình nuôi cái thân này, chứ mình không nhìn nó ra khỏi được đó là Phật. Cho nên trong kinh mới nói là tất cả chúng sanh, trong đó có gà, vịt, heo, chó, người ở địa ngục, ngạ quỷ, là cha mẹ của quá khứ, là vị Phật trong tương lai. Lão Phật Gia Ấn Công hay nói cái chuyện này. Nếu mà mình niệm Phật, cái tâm mình mà tương ưng với Phật, mà mình thấy được điều này. Có những người họ chưa tương ưng nhưng mà họ nhìn ra được, họ thấy được cái điều này, họ thấy thịt một cái là họ rùng mình rợn óc. Nãy có một cái cô chúng tôi vừa lên trên thất, cổ bên Mỹ, cổ về, cổ nhìn chúng tôi, cổ giật mình, cổ hỏi cho con vô gặp thầy một chút được không? Kêu được. Cô nói thầy nhớ con ở bên Mỹ, cái lúc thầy qua bên chùa của sư cô thầy giảng, con là người ngồi trong nhà vệ sinh nghe pháp. Do ông chồng ông không có tin Phật, ông là Công giáo, khi mà nghe pháp là ông không bằng lòng, ông bực bội, ông chửi, cho nên vô ngồi về trong nhà cầu nghe pháp. Ông hỏi làm gì trong đó ngồi lâu quá vậy? Ông kêu dạ dạ xong rồi, xong rồi. Cô này cô có hiếu đạo tha thiết làm sao để cha hiểu Phật pháp. Chúng tôi nói sao cô làm y vậy, mà có một chuyện cô không có làm được. Chuyện gì cô cũng làm được hết, mà có cái chuyện này cô làm không được. Hồi nãy cô kể, cô nói là con hỏi thầy bây giờ chồng con không cho ăn chay, con phải làm sao? Rồi Vấn Nhàn mới nói là thôi, họ gắt quá, họ khó quá, thôi bình phương tiện ăn rau trong nồi thịt. Hoặc là có những lúc mình ăn nhưng mà mình không có thèm khát trong cái miếng ăn đó, mà vì chồng để mà mình hài hòa trong cuộc sống, rồi từ từ mình độ họ. Nhưng mà khi mà con gấp miếng thịt lên, da gà nó nổi lên, nó rùng mình, con ăn không được. Có cái chuyện này là con làm không được. Thỉnh thoảng ăn rau trong nồi thịt thì được, chứ mà ăn thịt ăn không được. Thấy tội nghiệp chúng sanh nó chết, mà sao thấy cái lòng từ bi của mình nữa, để gấp miếng thịt ăn mình ăn không nổi. Chỉ có chuyện đó con làm không được thôi. Cho thầy kêu con niệm Quan Âm, con cũng niệm thành công, gia đình con cũng thay đổi. Thầy nói sao con làm vậy? Để cái tên ba con trên bàn thờ con lạy, bữa nay ông cũng chuyển con lên trên chùa thầy nè. Những cái chuyện con làm, thầy nói con làm được, mà cái chuyện ăn mặn con làm không được. Kêu cái chuyện này làm không được thì cũng tốt. Một số Phật tử như thầy nói họ nhưng mà họ làm được chứ. Nói họ là đừng có ăn mặn nhưng mà họ về họ ăn quá trời. Còn, hiểu không? Còn con thì thầy nói cứ ăn đi mà con làm không được. Cái chuyện này được. Phật Bồ Tát nhìn tất cả chúng sanh là Phật, sẽ thành. Cho nên Phật quyết định phải độ cho chúng sanh để thành Phật, không bỏ cuộc. Nếu họ không có Phật tánh và độ gì đi nữa họ cũng không thành Phật được, thì Phật chắc cũng không độ cho họ thành Phật. Nhưng mà Phật biết là Ngài cũng có Phật tánh giống như là tất cả chúng sanh, cho nên Phật ra tay quyết định phải độ cho tất cả chúng sanh thành Phật. Nhất là cái bi nguyện của Bồ Tát Quan Âm bất khả tư nghị. Lão Phật già Ấn Công có nói, có khai thị điều này, lắng nghe nha. Mỗi lần chúng tôi nói lắng nghe là mình hơi buồn ngủ là phải hít thở nha. Đức Phật A Di Đà mà cũng phải cần có Bồ Tát Quan Âm đứng bên cạnh để mà phụ Đức Phật A Di Đà để tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn bọn phàm phu chúng ta mà không cần thần lực của Bồ Tát Quan Âm để gia trì thì gặp nhiều chướng ngại trong gai, dễ thối chuyển bồ đề tâm lắm. Giờ đây chúng tôi nói bốn vị Bồ Tát. Bồ Tát thứ nhất đó là chúng tôi muốn nói đến vị Bồ Tát Địa Tạng. Ba vị chúng tôi nói sơ lược qua thôi. Còn hôm nay ngày lễ vía Bồ Tát Quan Âm, chúng tôi nói sâu về Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Địa Tạng là Ngài biểu trưng cho hiếu đức. Và ở bên Trung Quốc có một cái tuyên truyền và nói Ngài hóa thân trên cái núi Củ Hoa Sơn. Chúng tôi có lên cái núi này. Thì Hòa Thượng Cảnh Tịnh Không có kể một cái câu chuyện là Bồ Tát Địa Tạng hóa thân thành một vị tu sĩ đi vào nhà bà già đã xin dầu. Khi Ngài Lý Bỉnh Nam kể lại cho Hòa Thượng nghe, thì cái cửa của nhà của cái bà đó là nhà bà giàu, cho nên nó có ba lớp cửa, ba cái lớp cửa khóa lại chặt hết trơn, mà cửa cao. Thì bữa đó bà vừa buổi sáng thức dậy, trời sáng ra thì thấy một vị tu sĩ cầm cái bình xin dầu. Bà cũng không có suy nghĩ rằng là vị này đi vào bằng cách nào, mà bà mới hỏi rằng là thầy ở đâu. Thì vị tu sĩ nó nói là tôi ở trên núi Củ Hoa Sơn á, cho tôi xin ít dầu, nếu không có dầu thì cho tôi xin tiền mua dầu. Bà già bà nói dầu cũng không có mà tiền cũng không có. Mà đúng ra bà cũng có tiền mà không biết sao bà không có đủ duyên để cúng dường dầu cho Bồ Tát Địa Tạng. Sau đó rồi cái rồi vị tu sĩ này quay ra thì bà đi vô nhà, chứ bà cũng không có nghĩ rằng là ổ mình có mở cửa cho vị này đi ra hay không nữa. Thì không biết vừa quay ra thì bà vô nhà cái rồi bà sực nhớ là ổ sao mình không mở cửa cho ông đi ra ta, mà ổ ông vô ngõ nào ta. Thì quay ra cửa còn gài then kính, mới buổi sáng mà thấy Ngài đi đâu mất tiêu. Thì bà mới lên hỏi Ngài Lý Bỉnh Nam, cái vị tu sĩ này là ai vậy mà vượt hàng rào đi vô nhà hay thế. Thì Ngài Lý Bỉnh Nam nói đó là Bồ Tát Địa Tạng vô nhà bà hóa duyên cái dầu đèn mà bà lại không có phát tâm cúng dường được, bà không đủ duyên cúng dường, rồi bà mới hối hận trong lòng. Mà khi mình gặp trực tiếp Bồ Tát Địa Tạng như vậy đó mà mình lại không cúng dường dầu được, thì hỏi Ngài Lý Đông Nam bây giờ phải làm sao. Kêu bà có duyên với Bồ Tát Địa Tạng cho nên Ngài mới xuất hiện, cho nên bà bây giờ bà trì kinh Địa Tạng đi. Thì bà suốt cuộc đời của bà là trì kinh Địa Tạng và niệm Phật. Ngài Lý Đông Nam chỉ cho bà niệm Phật, bà vãng sanh. Sở dĩ vì sao mà Bồ Tát Địa Tạng không hiện vào những nhà người khác mà lại hiện vô cái nhà của bà cụ này? Bây giờ bà này có cái hiếu đức rất thù thắng, cho nên cái hiếu đức này nó tương ưng với cái hiếu đức của Bồ Tát Địa Tạng. Hiểu không? Sở dĩ các vị Bồ Tát mà xuất hiện đó là con người mà Bồ Tát Địa Tạng có thể độ được cho họ. Và cái hiếu đức của cái người đó với Bồ Tát Địa Tạng nó có sự tương đồng với nhau. Cho nên các hàng Bồ Tát xuất hiện để độ. Và trong tất cả các đức thì cái hiếu đức là thù thắng.
Điều này để ngày lễ Vu Lan 11 tháng 7 âm lịch năm nay tổ chức lễ Vu Lan, chúng tôi nói sâu về Bồ Tát Hiệu Địa Tạng, biểu trưng cho hiếu đức. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập, trước khi nhập diệt là ngài gặp các vị Bồ Tát, nhất là ngài quyền ký lại cho Bồ Tát Địa Tạng: khi tôi nhập Niết Bàn rồi, ông ở lại trong cõi Ta Bà này để giáo hóa cho chúng sanh về cái hiếu đức. Vì cái hiếu đức này nó bị băng hoại và nó mai một, và ít có ai giữ được cái hiếu đức này. Cho nên Đức Phật mới nói kinh Địa Tạng. Vì vậy cho nên Bồ Tát Địa Tạng là một vị Bồ Tát có thực. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói bộ kinh Địa Tạng để cho tất cả chúng sanh thấy rằng Bồ Tát Địa Tạng là một nhân vật khi xưa cũng là một con người phàm phu như chúng ta, mà ngài phát đại nguyện và mà ngài thực hành cái hiếu đức, cho nên thành ra ngài mới thành tựu được cái hạnh nguyện là địa ngục vị không thể bất thành Phật đạo, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Bồ Tát Địa Tạng ngài đi vào trong địa ngục một cách dễ dàng, vì ngài có hạnh nguyện như vậy cho nên ngài đi vào địa ngục để ngài độ sanh. Còn chúng ta mà đi vào trong địa ngục là vì nghiệp lực chứ không phải nguyện lực. Bồ Tát Địa Tạng là vào địa ngục là vì nguyện lực, còn chúng ta là vào vì nghiệp lực. Nghiệp gì quý vị? Nghiệp sân hận là cái nhân để đọa lạc địa ngục. Và cái nghiệp dâm, người phụ nữ đã có chồng rồi lén lút lan chạ với người khác, Ấn Tổ nói cái tội này nó lớn vô cùng. Người nam cũng thế, nguyên tắc người cư sĩ giữ năm giới đó là một vợ một chồng, mà coi vợ chồng như khách, cung kính như là khách. Mình giữ cung kính làm sao? Giống như là lúc mình mới gặp nhau á. Mới gặp nhau làm sao? Nghe kể thôi với Giác Nhàn đi tu 12 tuổi không biết cái vụ này nè. Mới gặp nhau cái là rủ đi coi cine, đi ăn kem. Khi ăn kem xong cái rồi cái người nam mới nói: thôi để bữa nay anh bao em luôn cho, đúng không? Bữa nay anh mua cho em một bộ đồ đầm này, em bận vô là em thích ngay, đúng không? Người nữ thì kêu: thôi anh làm gì có tiền, kêu anh mới đi phụ hồ có tiền nè. đúng ra phụ hồ chưa lấy lương nhưng mà đi mượn tiền bà già, mượn tiền mẹ, kêu tối nay dắt bồ nhí, dắt bồ đi chơi ăn kem, không có tiền má cho con mượn cái tiền, nói anh mới phụ hộ có tiền hả, không thôi để anh trả cho. Bữa nay trời, tự nhiên cô đó có cảm động quá, kêu trời ông này là ông thương mình kiểu này, mình ở với ổng rồi chắc chắn là mình hạnh phúc thôi, không nói gì hết trơn đó. Rồi bữa sau dắt đi coi cine nữa, để anh mua vé cho, trời em làm gì có tiền, thôi cái gì cũng coi như là dành trả rồi lo lắng đi lấy Honda rồi chở về tới nhà, kêu đi vô nhà đó ngăn lạnh đó ngăn em đi lạnh á, vô đi, bắt đầu mới lấy xe Honda chạy về, phải không? Có xe con là đưa xe con đồ đi, hoặc thuê taxi đồ, thôi ôi giống như em là nhất trần gian, không còn gì hơn nữa. Đúng không ta? Nghe kể lại rồi sao, dụ dỗ con người ta, dụ dỗ xong rồi đám cưới xong được rồi về cái bắt đầu là gì, thôi mồi móc đủ thứ. Tôi nói thiệt với bà đó nghe, gia đình của bà là trời thần đất lỡ, vô đạo vô đức, bắt đầu chửi con người ta, hành hạ con người ta. Thôi nhìn lỗi xấu không mà hết đi, cái tâm ban đầu hết, cái tâm mà cung kính thương mến lo lắng yêu chuộng cái ban đầu tiên hết mất, bắt đầu nhìn toàn lỗi xấu nghi ngờ với nhau, bắt đầu rã đám ly dị. Án ly dị bây giờ là nó nhiều lắm, xử hoài. Còn anh em tu sĩ của chúng tôi cũng vậy, mới vô tu thôi tinh tấn lắm, 1-2 giờ thức dậy niệm Phật hì 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 hụt vậy đó, cái 3 năm sau là bắt đầu thấy là thôi xìu rồi. Năm thứ nhất là bắt đầu nhất niên thì Phật tại tiền còn tinh tấn, nhị niên là năm thứ hai là Phật ra hiên rồi, mà tam niên là Phật về trời thăng thiên mất.
Cho nên các vị hòa thượng mới nói con phải giữ cái tâm ban sơ xuất gia nghe. Tâm ban sơ xuất gia là nó tinh tấn lắm. Cái gì gặp Phật cũng cung kính, gặp tăng rồi cung kính dữ lắm. Tiền bạc rồi không có ra gì hết trơn, mình ở ngoài đời là tiền bạc mình còn bỏ mà. Vô tu thì cái tìm lại cái tâm ban sơ thiệt là khó. Mà trong Nho Gia người ta nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Trên con người mình cái tâm phàm nó thay đổi mồn một. Nó thay đổi mình không thể nào giữ nó được. Đúng không? Thay đổi mà đi tìm vợ giống như mặc áo vậy mà. Thay đổi mồn một. Nếu không có Phật Pháp thì cuộc đời của chúng ta thôi khổ đau lên bờ xuống ruộng. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng là biểu trưng cho cái hiếu đức. Mà Bồ Tát Địa Tạng có phải rằng là biểu trưng cho cái hiếu đức là trong tâm của mình không có Bồ Tát Địa Tạng bên ngoài phải không? Không phải. Có nhiều người lý luận là Bồ Tát Địa Tạng là biểu trưng cho cái hiếu đức, còn Bồ Tát Địa Tạng bên ngoài là không có. Đức Phật chỉ nói là dụ cho cái lý tánh hiếu đức thôi, chứ còn sự tướng về Bồ Tát Địa Tạng không có. Thì người này chỉ nói về cái lý đúng thôi, còn cái sự là họ không có thể nói đúng được. Có Bồ Tát Địa Tạng tu hành và thành một vị Bồ Tát phát nguyện độ chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, trong cõi Ta Bà này, và độ chúng sanh ở dưới cõi địa ngục. Có vị Bồ Tát này. Mà vì sao mình không gặp được? Bởi vì cái tánh đức mà hiếu đức của mình nó chưa có hiển lộ, giống như cái bà già mà ngài Địa Tạng vô để xin dầu á, mình chưa tương ưng được cho nên ngài chưa xuất hiện. Hòa thượng Tịnh Không nói cái câu chuyện mắc cười, chúng sanh ở dưới địa ngục á chịu đựng khổ đau, nam thì phạm giới tà dâm xuống đó ôm cái cục đồng lửa, rồi nữ thì nằm giường sắt khổ quá rồi. Vừa ra khỏi địa ngục cái ngài Địa Tạng vỗ vai kêu đi luôn ngang, đừng vô nữa ngang, kêu dạ. Vậy mà dài bữa sau ngày Địa Tạng thấy chui vô lại. Ông kêu ủa sao tôi nói ông đi luôn mà ông vô đây. Ông kêu bữa nay sao nhớ địa ngục quá. Thì bà thường đánh cầu nói kêu ngày nói mắc cười luôn, kêu y chà sao tôi mệt với ông quá, ông mới ra mà sao ông vô lại nữa với ông. Nghĩa là sao? Cái tập khí mà sân hận với tâm ái á, mình không có cái pháp để mình tu, để mình an tâm, để mình chuyển hóa ra, cái bắt đầu nó vướng vô lại tiếp. Nó vướng vô lại bắt đầu tạo nghiệp, bắt đầu chui vô nữa. Cho nên mới nói là thiên đường hữu lộ vô nhân vắng, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Thiên đường là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mở cửa lớn thiệt là lớn, không ai tranh giành với mình hết, mà không ai hỏi han, không ai đi đến. Còn địa ngục đóng cửa lại rồi mà mình kéo cửa ra vô là địa ngục vô môn hữu khách tầm. Địa ngục vô môn nghĩa là đóng cửa, mà khách thì gõ cửa vô, là nghiệp lực nó lôi cuốn. Chứ không phải một thượng đế nào an bài bắt mình phải vào địa ngục hoặc bắt mình về thiên đường. Cái lý luận mà nói thiện đế mà bắt mình vào địa ngục hoặc bắt vào thiên đường, và cái lý luận là chết không còn gì nữa hết là sai lầm vô cùng, không có đúng. Mà do nghiệp báo tạo những cái nghiệp xấu ác thì phải đọa trong ba đường ác. Do chính mình là kẻ thừa tự nghiệp, mình là kẻ tác nhân tạo ra nghiệp. Nghiệp là hành động theo thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần. Mới đầu hút điếu thuốc sao thấy nó đắng nó chát, cái miệng hút không có ngon lành gì hết trơn. Cái bắt đầu thấy bạn hút mình bắt chước hút, cái bắt đầu nó ghiền, gọi là nghiệp. Ghiền là bắt đầu tạo thành nghiệp rồi. Bây giờ cái nghiệp mà mình ăn thịt chúng sanh, bây giờ bắt bỏ hết không ăn để mà ăn chay cũng cả một vấn đề. Chuyển cái nghiệp này không phải là đơn giản đâu, người này phải có căn lành lắm. Cho nên cái họa lớn nhất trần gian này là cái nghiệp ái, nghiệp dâm, khó thoát nó lắm. Ấn Tổ nói xưa nay bao nhiêu anh hùng hào kiệt vua chúa, có ai thoát khỏi nó không? Mình vì cái nghiệp này mà mình phải chui vô bụng mẹ mà. Nhưng mà nếu người đó mà chịu niệm danh hiệu Quan Âm, bởi vì Quan Âm có phát nguyện, ai nhiều tham ái, ai nhiều sân hận, ai nhiều si mê mà tin tưởng nhất tâm niệm danh hiệu Quan Âm thì tham ái, tham sân giận và si mê nó tan biến. Hay lắm. Cái nguyện, do cái nguyện của ngài ca đại hạnh Phổ Hiền ở núi Nga Mi Sơn, chúng tôi cũng có đến cái núi này rồi. Lạ, cái núi Nga Mi Sơn là cây cối xanh tươi đẹp vô cùng, Nhưng mà Ngũ Đài Sơn của Ngài Đại Trí Văn Thù thì núi đá trọc lóc, cây cối khô cằn. Vì Bồ Tát này là ở trên một cái núi, Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền ở nơi cái một cái núi đó mà Ngài cây cối nó xanh tươi. Ở Nga Mi Sơn là cái cây cối nó xanh tươi mà nó mát mẻ đẹp vô cùng. Ngài là một vị Bồ Tát mà mang 10 cái hạnh nguyện: nhất giả lợi kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật chủ thế, bát giả thường tỳ Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sinh, thập giả phổ giai hồi hướng. Đó là 10 cái đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa thành Phật, Ngài nhập vào đại định, Ngài nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày và nói ra 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát tượng trưng cho cái hạnh đức. Ngài phát nguyện cái hạnh của Ngài là từ lúc khi bắt đầu ban sơ tu hành cho đến lúc tột cùng đời vị lai, cho đến khi Ngài thành Phật đi nữa, Ngài thực hành 10 cái nguyện này: nhất giả lễ kính chư Phật, xem tất cả chúng sanh, người, trời, A-tu-la, Bồ-Tát, súc sanh, rồi ngạ quỷ, địa ngục đó, là Phật. Cho nên thành ra Ngài gặp ai là Ngài cũng lạy hết trơn, lễ kính người đó. Dầu cho người đó hại Ngài, đánh Ngài, chửi Ngài, giết Ngài đi nữa, Ngài cũng vẫn giữ cái tâm lễ kính này. Cái hạnh của Ngài là như vậy. Và Bồ Tát Đại Trí Văn Thù, Ngài ở trên núi Ngũ Đài Sơn, biểu trưng cho trí đức. Cho nên nếu mà mình có cái hành động á, mà mình không có trí tuệ, tức là mình đi làm phước, mình đi làm lành mà mình không có trí tuệ, thì dễ bị gì? Gây ra phiền não, sa hầm, sập hố. Mà người có trí tuệ thấy điều đó là đúng rồi mà không làm á, thì cái hạnh của trí tuệ này cũng chưa viên mãn. Cho nên Bồ Tát á, Quan Âm á, chúng nữa chúng tôi sẽ nói cái bàn tay tượng trưng cho hành động, có Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền trong đó. Và trong cái bàn tay có con mắt á, tượng trưng cho trí tuệ, là có Bồ Tát Văn Thù trong đó, Đại Trí Văn Thù. Cho nên khi mà mình có cái con mắt trí tuệ rồi, mình làm sự việc đó nó mới đúng. Còn nếu bàn tay là hành động làm từ thiện mà không có trí tuệ thì dễ bị gì? Si mê trong đó. Chứ cái người mà họ có phước á, chưa chắc gì họ có trí. Mà khi họ có phước mà không có trí á, là họ hưởng ngũ dục trong đó, gọi là si phước, rất khổ đau. Và Bồ Tát Quan Âm là tượng trưng cho bi đức. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Bi đó là hạnh nguyện cứu khổ chúng sanh, từ đó là ban vui. Cho nên Bồ Tát Quan Âm á, cái hạnh nguyện của Ngài á, xưa kia Ngài là một vị Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Nhưng mà khi Ngài về bên Tây Phương Cực Lạc á, dầu cho Ngài là cổ Phật, nhưng mà khi về bên Tây Phương Cực Lạc, Ngài phải là một vị Bồ Tát, chứ không có thể một cõi mà có hai vị Phật. Ví dụ Ngài Bồ Tát Quan Âm là cổ Phật rồi, khi về tới Tây Phương Cực Lạc, Ngài cứ nói tôi cũng muốn làm Phật ở cõi này, không được. Một cõi không thể nào có hai vị Phật. Một cõi Ta Bà chỉ có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà Ngài quyền trí đến một cái lúc chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp diệt tận rồi, và tuổi thọ con người nó giảm còn 10 tuổi rồi nó tăng lên cho đến 48.000 tuổi nữa, thì Bồ Tát Di Lặc ra đời. Các ngài đã sắp xếp như vậy rồi. Còn bây giờ nếu mà mình xưng mình Phật là Bồ Tát á, thì người này gọi rằng là gì? Đem phàm lậm thánh lừa bịp chúng sanh. Có nhiều người người ta nói họ là vô thượng sư. Vô thượng sư chỉ có Phật mới xưng thôi. Hôm bữa bên Mỹ có một cái chú đó, lúc đó chúng tôi mới qua ở Euroi, có cái căn nhà ông xuống, gia đình hoảng hốt, nói thưa thầy không biết là con của con bây giờ tu hành sao mà bây giờ ông nói ông là tổ à, vợ con đồ này nọ cho ngủ phòng riêng đó, kêu tôi tổ ở với bà nó dơ giấy lắm, thôi bà qua chỗ khác ở đi, không đi làm luôn, ở nhà ông ngồi ông coi sách rồi ông đi vòng vòng ngoài đường đồ, ông ngâm nga đồ, ông rớt vô cái cảnh giới gì đâu mà ông thấy ông tổ rồi.
không biết tổ gì nữa, chắc tổ chảng quá. Cuối cùng cái bà vợ bà thấy khác người quá, thêm nữa là gia đình đó năn nỉ xuống gặp. Thì khi xuống vấn nhàn gặp, cho ổng ngồi ổng kênh cụ, ổng xưng tôi chứ không có xưng con, mà ổng nói coi như kênh cụ dữ lắm. Thì vấn nhàn hỏi sao bữa nay cuộc sống chú có bình thường không, ổng nói con là phi thường rồi. Hỏi sao phi thường, ổng kêu là con được mệnh danh là quê là tổ tương truyền cho con là Minh Đăng Quang rồi. Nghe không? Thì hỏi ổ tên ông tên gì, ông kêu ông là tên Minh Đăng Quang. Nhiều tổ Minh Đăng Quang bên khất sĩ á, mà kêu Minh Đăng Quang thiếu gì tên Minh Đăng Quang, Minh Đăng Quang người đời đồ ai cũng tên Minh Đăng Quang thiếu gì. Ông kêu nếu thêm hai chữ nữa thì sao, hai chữ là tổ sư phải không. Thì kêu ông không đáng thêm hai chữ. Ông nhìn ông hỏi sao không đáng, kêu ông thấy mình là tổ và ông cho mình là tổ thì ông là kẻ phàm phu xác đất, không đáng sắp dép cho tổ. Ông hỏi sao thầy nói vậy, A-la-hán chứng A-la-hán mà không thấy mình A-la-hán, Bồ-tát không thấy mình là Bồ-tát, khi mà họ ra đi rồi mới tiết lộ thân phận thì đúng, còn ông chưa ra đi mà ông tiết lộ thân phận, ông là kẻ phàm phu rớt vào cảnh giới ngã mạng. Cái ông ngồi ông nhìn, ông nói thầy nói hơi quá đáng á. Chứ không quá đáng đâu, thầy nói đúng chân lý của Phật dạy. Ông làm cái gì mà ông còn là một người, bổn phận của ông là chồng, ông phải làm sao với vợ chứ, bây giờ ông xa lánh vợ, xa lánh cha mẹ, làm người ta khổ đau, tổ đâu có thể làm như vậy. Tổ luôn luôn phải lo cho chúng sanh, phụng sự cho chúng sanh, đóng cái vai là chồng là phải lo cho vợ, con là phải lo cho cha mẹ, chứ ông làm gì ông cứ ngông ngông nghênh nghênh, rồi ông kêu ông là Minh Đăng Quang mà thêm hai chữ tổ sư cho ông nữa, ai dám thêm cho ông. Nói một chập xong bắt đầu nó ra khỏi cảnh giới đó. Ông mới kể là cái buổi trưa con đang đứng trên gốc cây, tự nhiên con nhập vô trong cái cảnh giới nó an tịnh an ổn, con nghĩ là cảnh giới này là cảnh giới cũng như là thanh tịnh của tổ, cho nên con thấy con là tổ rồi. Cái ông tổ chảng mới ngồi nói chuyện một chập xong bắt đầu ông mới chịu phục xuống. Ông kêu thôi mời thầy đi ăn rau. Ông kêu ừ dễ được. Ăn cải ăn rau rồi, có cái nhà nó bán rau bán cải đồ chay á. Đi trên đường nói ông bị lầm vô cảnh giới ngã mạng, cảnh giới đó ma ông lạc rồi. Nếu ông không niệm Phật đó, những cảnh giới đó đều là ngũ ấm ma hết. Sắc thọ tưởng hành thức ông ra không nổi nó đâu. Mới chỉ cho ông nói xong ông giật mình. Ông nói em khỏe không em. Trời bà già bà mừng quá. Bà già bà mừng quá trời. Bà vợ bà kêu trời ơi hai tuần lễ bữa nay ông mới hỏi được câu này. Ăn uống rồi xin chụp hình, cái ông ra khỏi cảnh giới thấy nó người bình thường trở lại liền. Trời nguy hiểm vô cùng. Cho nên niệm Phật thì nó chắc ăn nương nơi Phật lực, và phải niệm làm sao khéo léo cho ông thôi, thì cũng rất vô trong cái thọ ấm, là vô cái thọ ấm ma. Nguy hiểm vô cùng. Không đơn giản đâu, không đơn giản chút nào. Ông này vô trong tưởng ấm ma rồi, ông tưởng ông là tổ là Phật, mà thực ra là phàm phu chay, phàm phu thứ thiệt luôn. Cho nên các hàng Bồ Tát khi mà xuất hiện, giống như là ngài Địa Tạng vô gặp bà già đâu có nói bà cho tôi giàu đi, tôi là Bồ Tát Địa Tạng ở Cửu Hoa Sơn rồi, đâu có nói vậy không. Ngài đâu có nói vậy đâu, không cho giàu cái ngài đi à. Thì cuối cùng gì, cuối cùng thân phận ngài cũng phải tiết lộ để cho độ những người đó, đúng không? Cho nên ra đọc vào văn sao thấy Bồ Tát Đại Thế Chí là ấn tổ mà luôn luôn ngài hạ mình sát đất. Những người viết thư đến nói ngài là một vị Bồ Tát tái lai, ngài nói thôi ông đừng có lấy phàm làm thánh, ngăn tôi là kẻ phàm phu ngu dốt, vô tri vô thức không biết gì, ông đừng có nói vậy, ông làm như vậy là làm cho tôi khổ cực lắm, tôi chịu đựng lắm, ông biết không? Cái người mà càng hạ thấp hạ mình thấp xuống chừng nào thì con người nó trở thành thượng thượng. Còn kẻ mà cho mình là thượng thượng với ông đó, ông xưng là tổ sư Minh Đăng Quang á, là thành kẻ hạ. Vì cái ngã nó cao quá đi, cái phàm tục nó cao quá, cho nên thành ra không ai dám gần mình hết trơn à. Còn Phật Bồ Tát là các vị mà gọi rằng là chỉ có lòng từ thôi là người ta thích gần gũi rồi, đừng có nói là Phật Bồ Tát. Lòng từ đó là họ thương người, họ la lắng cho người đó, họ xách dép, họ rửa dép, họ làm cái chuyện gì mà thấp nhất á. Những người này hạnh họ mới cao siêu. Giờ nói đến Bồ Tát Quan Âm. Cái danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm nó chứa đựng một cái pháp tu bất khả tư nghì. Lắng nghe ha. Nam mô là cung kính, là quy mạng, là quay về. Quán là quán xét, âm là âm thanh, thế là trần thế. Bồ Tát là giác hữu tình, là một vị Bồ Tát đã giác ngộ được trong cái cõi hữu tình này rồi. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ là ngũ uẩn giai không. Giác ngộ là vạn pháp giai không mà nhân quả bất không. Giác ngộ được là thấu triệt được cái tánh nghe của Ngài rồi. Ngài giác ngộ được cái thể tánh thanh tịnh và ngộ được cái tánh nghe, gọi là nhĩ căn viên thông. Mà khi Ngài ngộ được cái tánh nhĩ căn viên thông là tánh nghe rồi đó, thì nó được cái lục căn hữu dụng. Nghe lục căn hữu dụng nè. Mắt Ngài có thể nghe, tai có thể thấy, và lục căn nó đều tương trợ, có thể thấy nghe nó tương trợ lẫn nhau được hết, nó hữu dụng rồi. Và mắt của Ngài là vô lượng công đức, cho nên Ngài có thiên nhãn, Ngài nhìn, Ngài khắp tất cả chúng sanh trong cõi trần thế này. Chúng sanh nào mà đau khổ mà niệm danh hiệu Ngài thì Ngài sẽ gì? Ứng hiện để độ người đó thoát khổ. Trong văn sao Ấn Tổ luôn luôn nhắc về cái chuyện niệm Phật, niệm Quan Âm để dự phòng, luôn luôn nhắc đến cái chuyện này luôn. Có cái ông đó, ông đau bệnh nặng quá rồi, ông đi bác sĩ cũng không có cứu ông được nữa. Ông về ông đọc trong văn sao Ấn Tổ xong cái ông phát tâm, ông niệm Phật, niệm Quan Âm Bồ Tát. Tối thấy có một cái ông lương y, ông già, tới hỏi ông bệnh sao, kêu ở trong ruột sao nó đau hoài. Ông kêu ông nằm xuống đây. Bắt đầu Ngài mới lấy dao, Ngài mổ cái bụng ra, Ngài lấy nước, Ngài rửa sạch sẽ xong hết, Ngài xếp lại để nguyên nguyên, Ngài may cái bụng lại xong rồi, ông đã ngủ giấc sáng mai hết bệnh. Thì có Bồ Tát mới mổ ra được như vậy thôi, chứ phàm phu mổ ra coi chừng quên kéo. Ở Sài Gòn nghe nói quên kéo, quên dao trong đó, mổ ra cái nó chết à. Còn Bồ Tát Ngài có thần thông á, rồi tới Ngài mổ ra, Ngài lấy ba cái đồ dơ bệnh gì ra hết trơn à. Mà do ông đó ông niệm, cho nên trong cái danh hiệu niệm nó có cái công đức rồi, nó chuyển nghiệp được rồi, là tương ưng với Ngài, là tới Ngài cứu. Mà kêu cái cảm ứng này ở trong Quan Âm, cảm ứng lục nói không biết bao nhiêu mà kể cái chuyện cảm ứng. Vì cái ông này ông niệm danh hiệu của Ngài, cho nên thành ra là Ngài mới nghe được. Còn giác ngàn ở khu chuyên tu ở trên này, thầy Nhân Minh nói giác ngàn, giác ngàn đố mà mình nghe nổi, đúng không? Mình chưa đắc được nhĩ căn. Chỉ có gì bắt điện thoại lên alo thì mới nghe thôi. mượn cái thần thông qua điện thoại, đúng không ạ? Chứ mà ở trên này mà kêu làm sao mà nghe nổi, mình là phàm phu mà. Còn Ngài thì sao? Mình niệm danh hiệu, mà mình niệm làm sao mới gọi là nghe được nè? Mà nhất tâm xưng niệm mà. Nhất tâm xưng niệm là chỉ có tâm mình với danh hiệu Quan Âm, mình với Ngài là một, và tin tuyệt đối là có Ngài sẽ xuất hiện đến, nương nơi cái thần lực của Ngài thì chắc chắn là sẽ có Ngài xuất hiện. Nhưng mà có nhiều người quan điểm nè, Quan Âm là tánh nghe thôi, chứ không có Quan Âm bên ngoài, đừng có niệm chi mất công. Dẫu cho có là các vị hộ pháp hay là các vị thần đồ đến thôi, chứ còn Quan Âm Bồ Tát làm gì có. Quan Âm chỉ là tánh nghe thôi, còn Quan Âm ở bên ngoài không có. Mà trong khi đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Bồ Tát Quan Âm ở trong kinh Pháp Hoa là Phẩm Phổ Môn, đúng không ạ? Hiện 32 ứng hóa thân, không ạ? Phát 12 lời nguyện, đúng không ạ? Và 500 ứng hóa thân trong kinh Ngũ Bách Danh, đúng không ạ? Nhưng mà mình không tin là có Quan Âm sự tướng bên ngoài, mà chỉ kêu có lấy lý tánh là tánh nghe. Mình ngộ được tánh nghe tức là mình với Quan Âm, mình là Quan Âm rồi, chứ không có Quan Âm gì bên ngoài. Nói như vậy cái lý thì thông, nhưng mà sự không thông. Mà sự lý không thông thì chưa có giảng trạch hết được cái nghĩa lý trong giáo lý nhà Phật được. Có Bồ Tát Quan Âm là một vị phàm phu tu hành thành Phật, là cổ Phật, là chánh pháp Minh Như Lai, phát đại nguyện về bên Tây Phương Cực Lạc, đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà để tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh. Cho nên Ấn Tổ nói có những người họ có duyên với Bồ Tát Quan Âm, một đời họ niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Cái này chúng tôi nghe rất kỹ. Thì lúc lâm chung á, một đời họ niệm Bồ Tát, danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, và họ phát nguyện vãng sanh, hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc, thì người này vẫn được vãng sanh. Bởi vì Bồ Tát Quan Âm ở bên Tây Phương Cực Lạc vẫn tiếp độ chúng sanh vãng sanh được như thường. Có những người quý vị nhớ hồi xưa mà họ đi vượt biên mà ra đi qua bên Mỹ, đi qua các nước mà họ bị thuyền tắt máy rồi sóng thần ồ ập tới rồi thiếu nước rồi đi lạc đồ đó. Họ niệm danh hiệu Quan Âm đều đi đến nơi đến chốn hết, rất nhiều người họ kể. Thì có ông đó ông kể rằng là coi như là trên thuyền đó coi như là mỗi người ăn với nhau, coi như là người này thấy xỉu xỉu gần chết là lấy thịt ăn nhau, mà khi mà ăn thịt người tóc nó rụng hết trơn à. Có cái ông đó, ông ở bên Washington Seattle, ông kể lúc chúng tôi qua mở pháp hội thì khi mà ông đi vượt biên á, quý vị biết là ăn thịt người gần hết cái thuyền à, nhưng mà cũng không biết đường đi vô nữa, lá bàn nó bị đứng à, nó hư cái lá bàn, cứ đi lòng vòng tưởng là chết. Cuối cùng cái là ông mới phát tâm ông niệm danh hiệu Quan Âm. Có cái thuyền đi ngang qua ban đêm nó thấy đèn chớp chớp nó tới, cái nó kéo vô trong bờ, kéo vô cái là tới nơi. Mà khi mà ăn thịt nhau cái rồi tóc độ nó rụng hết trơn. Khi mà ông qua bên Mỹ, quý vị biết ông làm cái gì không? Làm cái nghề mổ gà dùm cho người ta để lấy tiền. Hằng ngày ông mổ cả trăm con vậy đó. Thì cái thời lúc đó nó chưa có cái máy tối tân để họ làm gà. Mà cái người đó họ bán gà quay ở Việt Nam, họ bán nổi tiếng, họ qua bên đó họ thuê ông cứ mổ gà rồi quay lên cho người ta. Thì cái bữa chúng tôi mở pháp hội tại Washington Seattle năm 2013-14 gì đó, mà ông đang ngồi ở trong pháp hội vậy đó, mình thì không thấy gà mà ông thấy gà nó cắn. Ông cứ rụt rịch miết rồi ông kêu gà nó cắn thầy ơi, nó cắn, gà tới nó mổ mà mình đâu thấy đâu. Nhưng mà cái nghiệp báo ông với gà nó tương ưng cho nên tới nó mổ ông. Rồi chúng tôi phải hồi hướng xong rồi cái bắt đầu ông thấy nó bớt từ từ, và cái lực tu ở trong cái pháp hội đó, gà nó tới nó báo oán xong cái nó dạt ra từ từ. Và ông về nhà là tiếp tục nó mổ ông nữa. Ông kêu là nhờ niệm Quan Âm mà nó lại đi đến nơi, qua tới bờ, tới bến. Cho nên Bồ Tát Quan Âm ngài có được cái, đắc được một cái là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông, lậu thận thông, và đắc được nhĩ căn viên thông rồi. Cho nên chúng sanh nào mà tha thiết niệm danh hiệu của ngài, mà niệm như thế nào? Có nhiều người nghe rằng trong kinh nói là niệm danh hiệu Quan Âm vào lửa, lửa không cháy, vào nước, nước không chìm. Nhưng mà khi mình niệm mà chưa có nhất tâm bất loạn á, nhảy vô lửa là thôi nó thiêu mình như con heo quay liền á, chết liền à. Mà xuống nước là nó chìm, bởi vì mình chưa nhất tâm á, cho nên nó chưa thông với vạn pháp. Mình với nước là còn hai, chứ chưa có hòa nhập là một, cho nên thành ra nó có, nó sẽ nhận chìm. Nếu mà mình nhất tâm rồi á, thông với vạn pháp, vạn pháp là nước với mình là một rồi đó. Tuy rằng hiện tượng giới mình nhìn là thấy là thân, nhưng mà nước với mình là một, cho nên thành ra có nhiều người người ta linh đinh giữa biển vậy mà gì, thuyền từ từ kéo vô bờ. Và mình với nước là một rồi thì nước không nhận chìm được nước. Mình với lửa là một rồi lửa nó không đốt được được con người mình nữa. Mình với hư không là một rồi mà đi trên hư không là bình thường. Cho cái người mà họ nhất tâm xưng niệm danh hiệu Quan Âm, thông được vạn pháp rồi, với vạn pháp với họ là một rồi á, không có chướng ngại. Còn mình với vạn pháp là hai, cho nên nó có chướng ngại. Lửa đâu có đốt được lửa đâu, nước nó không có nhận chìm được nước, nó hòa nhập là một rồi. Giờ nghe Ấn Tổ khai thị về Bồ Tát Quan Âm, chúng tôi đọc một tí cho quý vị nghe. Chút xíu nữa có một cái lá thư của Ấn Tổ gửi cho ngài Đế Nhàn ở trong văn sao chánh biên, thiệt là hay. Bây giờ chúng tôi nói trước cái lời khai thị của Ấn Tổ nói về Bồ Tát Quan Âm ha. Tổ sư Ấn Quang khai thị về lực dụng công đức niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm. Quán tham Bồ Tát phản văn văn tự tánh, say lại nghe tự tánh. Đại Thế Chí Bồ Tát nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Kinh Kim Cang không trụ vào đâu mà sanh tâm, chẳng trụ sắc thanh hương vị xuất pháp mà hành bố thí. Cho đến vạn hạnh, tâm kinh soi thấy ngũ ẩn đều không. Những pháp này đều là diệu pháp dạy người đối cảnh hiểu biết được tâm. Nếu cứ nhất quyết muốn học rộng hết cả thì chẳng phải là không lợi ích, nhưng vì nghiệp chướng chưa tiêu nên chưa được lợi ích, lại bị mắc bệnh trước. Tức là Bồ Tát Quan Âm ngài quán, ngài thấy được sắc là cái sắc thân đất nước gió lửa này là không, còn chúng sanh thấy là có. Vì chúng sanh thấy là có cho nên thành ra khi nó bệnh mình lo lắng, nó đói mình phải lấy thịt, lấy cá, lấy thức ăn, loài súc sanh đó, mình bồi dưỡng cho nó, mình thấy là có cho nên mình phải lo lắng cho nó. Còn Bồ Tát Quán Âm thấy là không, ngài quán ngũ uẩn là không, sắc uẩn là không, khi ngài thấy bệnh nó cũng là giả, thời gian nó có tới rồi nó sẽ mất thôi à. Cho nên có nhiều người mà họ bệnh mà họ sợ mất cái thân này, họ thấy ngũ uẩn là sắc này là có thiệt á, họ lo sợ dữ lắm. Còn cái người mà họ tu theo cái hạnh Bồ Tát Quan Âm, thấy cái ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức này đó, là sẽ thấy đất nước gió lửa này á, nó là giả duyên hợp thành. Một thời gian cái duyên nó hết rồi, nó tan đi. Cho nên họ thấy khi mất giống như là cái áo cũ á, mình cởi ra cái mình giặt, mình thay áo mới vô. Cái sắc thân này nó là đến lúc nó hoại, nó bệnh rồi đó, thì người ta hoan hỷ để người ta bỏ cái sắc thân này, người ta đi lấy cái sắc thân khác. Nếu mà họ là giữ được năm giới á, mà họ còn làm được điều thiện á, mà thiện ác xen lẫn lẫn nhau á, thiện ác nó vẫn còn lẫn lộn lẫn nhau á, thì họ gì mang cái sắc thân làm người. Nhưng mà hiện tại họ biết quy y Tam Bảo, họ biết giữ năm giới, họ có niệm Phật, họ có ăn chay, họ có tu tập mà chưa được vãng sanh á, thì cái thân người của họ đời sau nó sẽ tốt hơn. Nếu là nữ mà chưa chuyển thành nam thì người nữ này cũng sẽ tốt hơn, y như là mặc được cái áo nó tốt hơn. Họ tin chắc là như vậy, họ không có run sợ. Hôm bữa có bà cụ bà lên bà nói: thầy, con nghe thầy dỗ với thầy vuốt hay lắm không thầy? Thì trời, thầy đâu có làm được cái chuyện này. Trời, cái chơi cái lưng con nó đau quá, thầy dỗ giùm con cái thầy. Nghe người ta nói thầy dỗ cũng hết mà. Cái trời ơi, bà nghe đồn tầm bậy tầm bạ của thầy đâu có cái vụ này. Rồi cái chân con đồ gối con đang đau nó sưng quá, thì vuốt cho con cái thầy. Thầy kêu bà làm cái vậy mà thầy đặt thầy không, thầy vuốt luôn chết thầy. Không thấy được là ngũ uẩn dai không? Không thấy rằng Bồ Tát Quan Âm, thần lực của Bồ Tát Quan Âm gấp triệu lần thầy Giác Nhàn, là phàm phu. Giác Nhàn là phàm phu, không có khả năng. Mà thực sự là Bồ Tát Quan Âm, mà mình nương cái thần lực của ngài là ngài gia trì cho mình. Mà khi mình nương cái thần lực của ngài á, là mình phải gì? Mình thấy cái ngũ uẩn này là dai không, sắc uẩn là không. Nghe ông Tổ kể câu chuyện này nè, lắng nghe nè. Có cái ông đó, ông bị bệnh trĩ. Quý vị biết bệnh trĩ là mỗi lần đi cầu xong lòi ra một gang tay như vậy, ông phải nằm một khắc, tức là một giờ, rồi bắt đầu nó mới rút vô lại, ông mới đi đâu ông đi được. Cái bệnh này bao nhiêu năm trời á. Sau đó rồi cái bữa đó ông vội có công việc quá, cái ông đi xong, ông đi cầu xong cái là ông đi công việc liền, nó còn lòi ra giày, ông ngồi lên ghế xe nó cạ. Mà cái ruột non, cái ruột của quý vị mà nó ra mà nó cạ thì quý vị đâu biết cỡ nào, đau quá không chịu nổi. Khi mà nó đau rồi là nó chán cái thân này dữ lắm. Cho nên thành ra mình mới nói rằng là lấy khổ là lấy bệnh khổ làm thuốc thần đó mà. Chưa có bệnh khổ thì mình quyến liếng cái thân này, cái bắt đầu làm gì, mình lo lắng, mình o bế, mình cho ăn uống, rồi mình cho nước, rồi bia đồ nó uống, rồi mình lo xăm soi, rồi mình kẻ lông mi lông mày, rồi mình quét gì đấy để cho nó đẹp lên đó mà. Nhưng mà khi nó bệnh rồi mình thấy nó như một cái đống xương, nhìn nó ghê, máu thịt gì đâu mà nằm ra bã, nhìn nó ghê quá. Thì ông này ông nhìn ông chán xác thân ông quá rồi. Cái ông gặp văn sao Ấn Tổ, cái Ấn Tổ nói là phải nói là ngũ uẩn gia không, và mình bệnh á là do cái nghiệp của mình á tạo sát sanh nhiều quá. Ông quý vị biết ông phát nguyện sao? Ai bệnh trĩ như tôi á, cho tôi lạnh hết đi, tôi đau thể luôn, cho nó chết đi cũng được đi. Thấy thương chúng sanh, tội nghiệp chúng sanh quá, bao nhiêu năm mà nó không có hết. Thôi giờ niệm Quan Âm và phát lên cái đại nguyện là ai bị trĩ như tôi á, dồn hết cho tôi thể luôn đi, để tôi chịu một lần luôn cho. Ông vừa phát cái nguyện ra lên, ông niệm Quan Âm á, một đêm thôi, sáng ngày mai là đi cầu không có ra nữa. Ngộ. cái chuyện này là cái chuyện mà có thiệt trong văn sao, chứ không phải là chúng tôi tự dựng à. Xong nói đến đây là nhớ cái ông này, ông bị bệnh trĩ. Cái là mình bệnh mà mình sợ, mình đau, rồi mình mong hết bệnh, thì cái mong hết bệnh nó lâu thời gian, thấy sao nó lâu quá, chấp vào cái ngũ uẩn này nó là có. Cho nên trong bài Bát Nhã đó là Bồ Tát Quán Tự Tại hành thâm, là nhìn sâu vào, hành sâu vào, thấy ngũ uẩn này nó là không, nó không có thiệt, chân tâm thể tánh là thiệt. Mà mình chưa nhận chân tâm thể tánh mình ra là thiệt, chưa sống được thì mình nhận câu Phật hiệu là thiệt. Còn nó đâu, nó bệnh gì, kệ nó đi, nó đến đâu nó đến đi. mà càng đau càng bệnh, càng nghĩ về bệnh thì nó càng đau càng bệnh nặng nữa. Thôi niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Âm cho nó qua khỏi cái cơn bệnh này. Còn nếu mà mình thấy là đến cái lúc mà không xong rồi đó, coi như là niệm Bồ Tát Quan Âm mà mình thấy gọi rằng là nó đến cái lúc ung thư giai đoạn cuối rồi đó, thì thôi niệm Phật A Di Đà vãng sanh luôn. Cho nên ra là có cái lá thư ngài Đế Nhàn á, ngài bị bệnh. Ngài Đế Nhàn cái thời đó là ngài nổi tiếng, ngài thuyết kinh Pháp Hoa là đệ nhất, nhiều người hưởng ứng mỗi lần cái pháp hội ngài đông lắm, cái dân Trung Quốc ở đông mà. Sau đó một cái thời gian sau quý vị biết là ngài bị bệnh nặng, đi không được. Bắt đầu là Ấn Tổ gửi thư đến, chút nữa đọc cái lá thư cho quý vị nghe, thiệt là hay. Đế Nhàn cũng là một vị coi như là không phải tầm thường đâu, phi thường lắm à, nổi tiếng thời đó. Mà Ấn Tổ cũng phải viết thư khuyên ông nên niệm Quan Âm đi. Ghê không? Ồ, chứ không phải đơn giản đâu. Rồi ngài Hoằng Nhất Đại Sư đó là các vị Bồ Tát tái lai không mà phải gửi thư đến hỏi Tổ Ấn Quang. Cho nên những cái lá thư của Tổ Ấn Quang quý vị thấy không phải là bình thường đâu nghe. Cái người mà hỏi ngài đó là người đó có nhân duyên với ngài, và ngài có thần thông Bồ Tát Đại Thế Chí mà, thấy rõ con người đó như thế nào, và có thần thông biết cái tâm họ như thế nào, phải nói như thế nào. Và về sau những người khác đọc lá thư vẫn có tác dụng đó luôn. Các vị Hoằng Nhất, các vị mà coi như tổ mà còn phải hỏi ngài, còn mình kẻ phàm phu mà bỏ văn sao là thua. Cho cái thời của ngài, ngài la rầy cái chuyện lớn nhất là cái chuyện cầu cơ, linh quỷ giả mạo nhập vô nói đủ thứ hết trơn, là ngài rầy cái chuyện này lớn nhất. Vừa rồi chắc có cái cô có ngồi trong này nè, chắc có ngồi đây nè, làm trong ban hộ niệm. Chúng tôi tiếp khách xong rồi cô cầm cái lá thư của lên, gương mặt khác thường, khóc lóc bù lu bù loa. Thầy cho con nói. Họ nói cái gì? Mấy ngàn chiến sĩ đang nói chuyện với con ghi vô thư đây. Ủa bà này bữa nay sao ngộ vậy ta? Kêu thôi chiến sĩ có nói gì nói, mình không phải nói không có, nhưng mà thôi chiến sĩ nói xong tay này qua tay kia niệm Phật hồi hướng, đừng có để họ trong lòng, để câu Phật hiểu đi. Không, thầy phải cho con nói. Làm dữ dằn vậy chứ, khóc bù lu bù loa. Cái bà này sao bà khác thường dữ ta. Thầy mới nạt thầy la cho một trận. Thầy kêu sao mà bà nghe văn sao Ấn Tổ mà bà không có hành theo văn sao Ấn Tổ để câu Phật hiệu trong lòng, chứ sao mà bà lại để mấy cái chuyện này trong lòng mà bây giờ bà bị lan truyền lên nữa, rồi bà làm tùm lum tùm la trong này hay sao. Bà ở trong phòng hộ niệm rồi bà cứ thấy vong rồi thấy chiến sĩ rồi hoài như vậy, bà không thấy Phật là bà chết rồi. Sao bà niệm Phật mà không có Phật trong lòng mà bà cứ để những chiến sĩ này trong lòng không vậy. La nạt cho một trận cái bắt đầu mới nín đi ra. Hết sức thận trọng. Họ cũng là một con người như bao con người, đủ duyên thì niệm Phật chung với mình nghe Pháp, không thì thôi, chứ làm gì quan trọng dữ vậy. Không phải mình khinh miệt thị họ, mà mình phải làm gì? Giữ câu Phật hiệu, chuyện gì đã qua cho nó qua, chuyện gì chưa tới đừng có lo. Bỏ câu Phật hiệu trong lòng, đừng có bỏ cái gì khác. Bỏ vô là nó chướng ngại đó. Cho nên đang nằm trong cái gì? Tưởng ấm, tưởng cái chuyện đã qua, mà tưởng đây là tưởng ấm ma rồi, nguy hại vô cùng. Sắc thọ tưởng hành thức đều là không, đều là vọng. Chỉ có chân tâm thường trụ, tánh đức mình là chân thật bất hư. Mà tánh đức nó chưa có hiển lộ, giờ lấy cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, danh hiệu Phật A Di Đà là cái pháp để mình tu, để cho mình tu đức đó, để cho tánh đức nó hiển lộ. Cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, cái danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm không phải đơn giản như ba ơi má ơi đâu. Hoặc là danh hiệu là gọi rằng là một cái tên bình thường là tèo tí đâu đâu, không phải đâu. Mà ngài tu bao nhiêu đời kiếp rồi á, bắt đầu ngài đem bao nhiêu cái công đức á, ngài hồi hướng vào trong đó, cái vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thần thông diệu dụng, ngài hồi hướng ở trong cái danh hiệu đó. Mà nếu chúng sanh nào tin tưởng niệm cái danh hiệu này lâu ngày chày tháng, thì cái tánh đức của con người sẽ hiển lộ ra. Cái này khó tin lắm, khó tin lắm. Cái danh hiệu Phật mà mình kêu mình niệm lâu ngày, cái tánh Phật của mình, cái tánh đức của mình nó hiển lộ ra cái diệu dụng. Chuyện này khó tin lắm. Chỉ những người mà có căn lành sâu dày với Phật Pháp nhiều đời nhiều kiếp họ tin. Chứ nếu mà anh em như chúng tôi, người tu sĩ mà đi học những cái bằng cấp cao, học giáo lý sâu dày rồi đó nha,
mà không có ai khai thị cho pháp môn tịnh độ, mà không có gặp tông chỉ tịnh độ thì đố mà niệm Phật nổi, niệm không được. Không có một chút niềm tin gì mà niệm hết, niệm không có vô.
Sự thật là như vậy. Lúc trước chúng tôi đi học trường cơ bản mà kêu mà tin được cái câu Phật hiệu mà niệm là không có đó. Hàng ngày suốt ngày học kinh tứ thập nhị chương, kinh này kinh nọ lên để học thôi. Mà học cái gì thì trong tâm mình đã có cái đó, để mà kêu nó làm cái khác nó không làm được. Kêu nó niệm Phật nó niệm được, không đơn giản đâu. Rồi mà sanh ra hỷ bán, chê bai chỉ trích rồi nữa, bài bác nữa, nguy hiểm, đọa lạc chết.
Cho con người của mình lắng nghe nha. Khi mình thích một cái tượng danh của Bồ Tát Quan Âm, thích cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, thì khi mà mình thích cái tượng là mình cung kính, mình hoan hỷ, mình tin ưa, là mắt của mình nhìn cái hình tượng Bồ Tát Quan Âm là được vô lượng công đức. Con mắt của mình mà nó đặc biệt là nó có công đức rồi, nó không có lão hóa. Và thượng giảng kinh thỉnh thoảng ngày đeo gương thôi, chứ ít thấy thế này ngày đeo gương, 93 tuổi rồi. Mà con mắt của mình mà khi mà nó có công đức rồi thì nó thích nhìn những cái gì để tạo ra công đức, chứ nó không thích nhìn những cái gì để mà mất công đức. Lỗ tai của mình khi mà mình nghe được danh hiệu Quan Âm rồi là nói gì? Nó sanh ra vô lượng công đức ở trong đó. Nó thích nghe những cái gì mà có công đức, chứ nó không thích nghe những cái chuyện gì mà phiền não, hoặc cái chuyện gì không đáng nó bỏ ra ngoài tai, nó không có nghe. Còn kẻ phàm phu mà khi mà cái tâm, cái tai của họ mà không có công đức rồi, ngang cái tai họ mà nó nhiễm phàm rồi đó, ngang cái tai họ mà nó ô uế rồi, họ toàn là thích nghe những cái ô đồ ô uế thôi. Nghe cái chuyện mà gọi rằng là phiền não, rồi cái chuyện mà cãi nhau đánh lộn, rồi mấy cái chuyện mà gọi rằng tạo phiền não là họ thích nghe. Còn mấy người nghe cái tai họ thanh tịnh rồi á, ngang họ không thích nghe những cái chuyện đó. Nghe tai này nó lọt qua tai kia, không có lưu lại. Mà lâu ngày chày tháng rồi bắt đầu cái tánh nghe họ nó mới di, nó phát diệu. Còn cái miệng của họ cũng vậy, họ niệm danh hiệu Quan Âm, họ ăn chay, họ niệm Phật, họ tụng kinh á, cái miệng họ nó có cái âm đức, cho nên họ nói con cái, họ nói chồng con, họ nói mọi người, người ta nghe. Còn những người mà không nghe họ nói là biết không có duyên thì thôi chịu thua rồi. Chứ hầu như là những người khác người ta thích nghe. Có nhiều người người ta nói sao mà con buồn quá chừng rồi, con nói ba con tu, con ba con không chịu tu. Hôm qua có cái chú thanh niên đang làm cái đổ bê tông đồ, lót gạch đồ trước cái đài Tam Thánh, xong nói thưa thầy, chắc ông đây chú này cũng ngồi đang ông dưới Phan Rang vậy nè, ông kêu thưa thầy sao mà con nói với ba con nghe Phật pháp, ba con không có chịu nghe, mà ông hỷ bán tam bảo, ông đập bàn thờ, ông làm đủ chuyện hết trơn, bây giờ con phải làm sao thầy? Kêu bây giờ chú đừng có ra cái vẻ như về tụng kinh rồi tu hành niệm Phật nói pháp gì cho ông nghe hết trơn, bây giờ mình hành cái hạnh rất là bình thường mà phi thường, đó là hạnh cung kính. Bình thường nha, mình về mình cung kính nấu cơm rồi cho họ ăn, rồi nấu canh, rồi mua chè, rồi về rửa chân, rồi cho ổng cung kính, ổng như Phật vậy đó. Đừng có nói chuyện về Phật pháp hết trơn, mình lấy cái chuyện thế gian pháp, mà nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, mà hành cái pháp thế gian cung kính giữa con với cha mà cung kính tột cùng đi nữa, thì chắc chắn mình sẽ độ ổng được. Rồi lâu ngày ổng thương mình sẽ nói ổng nghe. Ông hỏi ổ sao lúc trước con không có cung kính, con không có tốt như vậy, bây giờ sao con tốt? Lúc đó mình mới có cơ hội kêu do con niệm Phật. Ai, nghe kiểu có lý. Cái chú này ổng còn trẻ, ổng nói có lý. Chứ giờ mình vô nói Phật pháp thì sao mà rốt vô đầu ổng được? Ông đang kỵ Phật pháp mà. Ông không thích mà sao mình nói chuyện đó? Mình lấy cái thế gian pháp, mà thế gian pháp mà cung kính, tối rửa chân rồi cho ổng. Ổng lên cái rồi bắt đầu cái gì? Mình thấy cái mền nó lạnh quá thì mình phải làm gì? Nhưng bữa này Dung Bình kể cái câu chuyện đó là lăn qua lăn lại làm cho cái mền nó ấm đi, đứa con đó mà nó báo hiếu cho cha mà, rồi nước rồi để sẵn, rồi sáng lấy kem lên cho ông xúc, rồi râu mặt, rồi coi ông như Phật vậy đó, độ ông được thôi chứ có gì đâu. Nghe có lý, cái này kêu có lý, mà kêu có lý mà làm cho được cũng là căng lắm, nhưng mà vậy. Rồi ông hỏi chúng tôi làm sao mà cho cái bồ đề tâm được nó kiên định và cái tính tâm với Phật pháp có. Kêu muốn cho bồ đề tâm kiên cố kiên định là phải giữ cái Phật hiệu cho thường xuyên. Cái câu Phật hiệu với danh hiệu Quan Âm Bồ Tát nó tương ưng với cái tánh đức của mình, với bồ đề tâm của mình. Mình niệm đó là nó càng ngày nó càng kiên định, nó càng kiên cố, nó gần với Phật pháp, nó không có thối chuyển. Đúng thiệt, người nào mà tâm thối chuyển là biết họ bỏ câu Phật hiệu. Dầu cho nghiên cứu giáo lý văn huệ gì đi nữa mà không có công đức niệm Phật, không cung kính Phật, thời gian nó thối chuyển. Con người cõi phàm mình nó thối chuyển nhanh lắm.
không? Ấn Tổ nói cái người mà bị cái tâm sắc dục, cái tâm dâm nó trói buộc thì chỉ có niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát là nhanh nhất. Bởi vì do cái hạnh nguyện của Ngài. Mà nếu mà nói con người đó không có sắc dục thì họ sanh lên cõi trời, họ về cõi Bồ Tát, về cõi Phật rồi, chứ không có vô đây đâu. Họ không có vô đây đâu, họ có họ mới vô đây. Nghe Ngài nói nè,
một sự sắc dục là bệnh chung của toàn bộ người đời.
Sao gọi là bệnh chung vậy? Bởi vì đó là cái tâm họ chiêu cảm vào trong cõi này, và tất cả người đời vì tâm dâm tâm ái mà phải chui vào trong cõi này, chui vào trong bụng mẹ, là bệnh chung. Bệnh đây không phải là bình thường, đang bệnh đó. Nói ông có bệnh không? Kêu tôi có bệnh gì đâu, tôi bệnh. Nhưng mà ông tổ nó đang bệnh đó.
Chẳng những kẻ trung hạ bị sắc mê hoặc, ngay cả người thượng căn nếu chẳng tự gìn giữ run sợ, luôn nghĩ kiên dè, thì cũng khó tránh khỏi bị nó mê hoặc. Nhìn xem từ xưa đến nay không ít bậc hào kiệt phi thường, đáng coi là thánh bậc hiền, chỉ do chẳng vượt được cái ải này lại thành ra kẻ hạ ngu bất tiếu.
Và dùng danh từ bất tiếu.
Còn vĩnh viễn đọa lạc trong ác đạo. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu lục đạo chúng sanh trong các thế giới tâm chẳng dâm sẽ chẳng sanh từ tiếp nối. Các ông tu tam muội vốn là để thoát trần lao, nhưng chưa trừ tâm dâm, chưa thoát khỏi trần. Người học đạo vốn là để xuất ly sanh tử. Nếu chẳng thể đâu đấu trừ khử bệnh dâm này, nhất định sẽ khó thoát lìa sanh tử.
Bệnh này là bệnh dâm, bệnh tâm dâm. Nghiệp ái là cái nhân để mà đọa lạc.
Như vậy pháp môn niệm Phật tuy đới nghiệp vãng sanh, nhưng nếu thói quen dâm dục cố kết sẽ xa cách Phật, khó thể cảm ứng đạo giao. Đối với họa sắc dục này thì không gì bằng đối với hết thảy nữ nhân, luôn khởi thân tưởng, oán tưởng, bất tịnh tưởng. Ngoài cái chuyện khởi thân tưởng, oán tưởng, bất tịnh tưởng, trong tâm giữ câu Phật hiệu, giữ danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, trì chú Đại Bi, 3 tháng
là bắt đầu nó dịu xuống, nó nguội lạnh. Bà cụ đó lớn tuổi rồi, không còn quyến luyến ân ái với người chồng nữa, thì quyến luyến đứa cháu. Cái tâm không thể nào nó để không đâu. Cũng là một cách sự quyến luyến. Ông đó ông niệm Phật, ông bạch với Hòa Thượng Tịnh Không, sao mà con niệm Phật mà con cứ nhớ đứa cháu không vậy bạch Hòa Thượng? Hòa Thượng nói bây giờ ông đổi cái đứa cháu thành Phật, thành Đức Phật A Di Đà đi. Ông phải nhìn ra làm sao đứa cháu đó là Phật A Di Đà, và đứa cháu đó có Phật tánh á. Ông thấy nó là Phật A Di Đà, ông không có quyến luyến nữa. Ông nghe, ông thực hành, ông thành công. Hôm qua có cái chú cũng trẻ, ông chuẩn bị đi Nhật để làm công việc công tác rồi đi làm việc. Ông nói coi mỗi lần con ngồi niệm Phật sao mà cái vọng tưởng, con ngồi xuống con để công phu, cái vọng tưởng nó sâu dữ lắm. Nó nghĩ cái chuyện gì nó bắt con cứ nghĩ miên man, nghĩ hoài. Mà cái chuyện gì nhỏ con cũng suy nghĩ hoài, con rời nó không được, bây giờ phải làm sao? Cái bây giờ phải niệm Phật, thế cái suy nghĩ đó thành câu Phật hiệu. Nghe cái ổn. Thế cái suy nghĩ đó thành câu Phật hiệu. Thế cái suy nghĩ đó thành trở thành niệm Phật. Thay thế vị trí nó từ 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 từ. Thế cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm vô trong cái suy nghĩ. Rồi mình phải hiểu sâu luôn là nhờ mình nghĩ Phật, mình nhớ Phật, mình niệm Bồ Tát, mình nhớ Bồ Tát, đó là Bồ Tát sẽ giúp cho mình thành tựu. Còn hơn là tự mình suy nghĩ, mình suy nghĩ nó không giải quyết được đâu. Ở ngoài đời đôi khi mình có suy nghĩ mình làm được chút đỉnh là trong mạng mình nó có sẵn rồi, cho nhiều lúc làm suy nghĩ cũng không được. Cho nên cái điều mà chúng tôi hay nhắc tới nhắc lui, Ấn Tổ Ngài nói sao cái gì? Từ cái lúc mà nhập thai cho cái lúc chết đi, không có cái gì mà không nương người khác. Cái ghế ngồi cũng phải nhờ người ta khác xếp, cái áo này cũng phải nhờ người dệt vải, chút nữa ăn cơm cũng phải nhờ người nấu. Không có cái gì mà không nương người khác. Thế mà Phật lực, Bồ Tát lực không chịu nương. Đúng là mất trí, điên cuồng, si dại đến thế. Ông Tổ Ngài nói vậy. Mà sở dĩ vì sao người ta không có nương vào Phật lực, vào Bồ Tát lực và nguyện lực của Phật? Vì không ai nói cho họ biết, và họ không có tin.
và mắt phàm thì họ không thấy. Và thêm thế nữa là họ nương vào những cái lực khác rồi. Họ nương vào cha, vào mẹ, vào sự nghiệp, vào tiền bạc, vào ăn uống, vào cuộc sống và sự nghiệp của họ. Họ để toàn tâm vô đó, cho nên không có cái thời gian nào họ tin Phật lực, cũng không có lúc nào cảm ứng đến Phật lực, cho nên làm sao họ tin. Thì cái lúc chết thì kêu họ niệm Phật, họ chỉ niệm vậy thôi, chứ họ không có một chút xíu về niềm tin đối với Phật lực. Bây giờ hàng ngày họ đâu có niềm tin, họ đâu có cảm được đâu mà lúc chết mà bắt họ niệm được. Dẫu cho niệm họ cũng chiều mình họ niệm vậy thôi, chứ họ không có một chút xíu gì niềm tin.
Rồi cái Phật lực này không phải mình ngồi mình nói tôi tin Phật lực, tôi tin Phật lực, rồi mình khởi niệm mình bắt nó phải tin, không phải làm liền được. Mà niệm từng chút câu Phật hiệu, hàng ngày chịu khó lễ Phật, rồi từ từ nó nhen nhúng lần lần, rồi mình đụng chuyện cái là mình nhờ niệm Phật nó qua. Trong cuộc sống mình chiêm nghiệm, mình thấy đúng Phật thực, Phật lực rõ ràng. Phật lực có rõ ràng mà mắt phàm không thấy. Cho nên mới nói cái người niệm Phật là được bao nhiêu? Được 25 vị Bồ Tát ẩn mình ủng hộ. Dễ sợ. Tin là như vậy. Thân tưởng khi nhìn thấy một người phụ nữ đó trẻ hơn mình là mình thấy đó là em ruột. Lớn hơn mình một cái mình thấy chị ruột rồi. Lớn hơn một chút nữa thấy cha là thấy mẹ là thấy cha. Nhìn là thân bằng quyến thuộc là thân tưởng. Thấy tất cả người đó là thân tưởng hết. Phải quán ra cho được là đó là thân tưởng. Mà đúng ra là thân tưởng, nhiều đời nhiều kiếp là cha mẹ, đời này mình mới gặp nhau như vậy. Rồi bất tịnh tưởng, nhìn họ lột cái lớp da ra một cái là thôi máu mủ, tỷ ốc rồi phân tiểu dơ giấy. Ấn Tổ chỉ nếu con người quán được thân tưởng, bất tịnh tưởng, oán tưởng, oan gia nhiều đời gặp nhau, thì con người này họ sẽ giảm được. Và trong tâm họ giữ được câu Phật hiệu, nhất là họ trì được cái thần lực chú Đại Bi nữa, thì nó nguội lạnh rất nhanh. Bây giờ chúng tôi hôm nay nhân cái ngày lễ viếng Bồ Tát Quan Âm, chúng tôi nói đến cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm và 12 cái lời nguyện của Ngài. Sau đó quý vị nghe thư ha. 12 cái hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm. Nam mô Hiệu Viên Thông Danh Tự Tài Quán Âm Như Lai Quảng Pháp Hoàn Thệ Nguyện. Tức là cái nguyện thứ nhất của Ngài là Ngài đắc được viên thông thường. Tức là tai của Ngài đã nghe được thấu suốt 10 phương cảnh giới. Tất cả chúng sanh nào niệm đến danh hiệu Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát mà nhất tâm xưng niệm, thì tâm của Ngài tương đồng với tâm của mình, và Ngài có thần lực đến để gia trì cho mình. Quan Âm có với những người tin tưởng niệm, không có với những người không tin tưởng niệm. Nhớ chúng tôi qua bên Trung Quốc có một cái chùa, cao hướng dẫn viên người Trung Quốc, ông nói xong rồi có người dịch ra lại trên cái mái trần của cái chánh điện á, cháy cả cái chùa xung quanh, mà riêng cái chỗ tượng Bồ Tát Quan Âm mà Ngài bên đó là hiện hành thành người nam, có râu có đồ luôn, ngồi ngay chỗ chính giữa mà xung quanh cháy hết, mà riêng cái chỗ đó không cháy. Bởi vì cái chỗ đó là cái chỗ lơ phong nó cũ, còn xung quanh người ta lại làm mới hết trơn. Cho nên khi mà có cái hình tượng Bồ Tát Quan Âm ngồi ở đâu là có long thần hộ pháp gia trì, không có cháy mà tượng đó bằng gỗ. Mình nghe cái là mình thấy tin có lý liền. Bởi vì nhìn lên trên thấy gỗ cũ ngay chỗ Ngài, còn xung quanh gỗ mới hết trơn. Cho nên Ngài có được cái thần thân diệu dụng, cho nên mới nói là xứ xứ tỳ trung hữu minh nguyệt, gia gia môn nội hữu Quan Âm. Ao nào chẳng có ánh trăng, nhà nào chẳng có Quan Âm hiện hình. Dầu cho cái ao đó là một cái chén nước đi cũng có trăng ở trong đó, mà do nước nó sao động nó đục cho nên trăng nó không có rọi xuống. Tâm con người vẫn đục si mê phiền não, rồi mình gì? Mình không có cảm được Bồ Tát Quan Âm. Dẫu cho mà mình niệm đi nữa là cũng gì? Lợi mình hại người. Dẫu cho mình niệm danh hiệu Quan Âm nữa là mình toàn là cầu danh lợi cho mình, chứ không cầu vì người khác, không vì người chúng sanh, chứ tâm mình không tương đồng. Trong cái văn sao Ấn Tổ nói cái người mà niệm Quan Âm Bồ Tát á, mà mê tín á, là do họ chỉ niệm, họ mong làm những cái ác sự. Ví dụ như là họ làm nghề cho vay lãi cao, biết không, vay lãi cao, hoặc giả là chơi số đề gì đó, làm cái gì đó, quê hụi vậy đó, quê hụi rồi. Chơi quê á, mà người này đóng vô người kia đóng vô, mười mấy người cái dồn nhau, xong cái người này hốt cái mấy người kia đợi tháng sau cái hốt mới đi luôn á, mà
không có đóng nữa, bà chủ bà đi mất á. Thì khi mà mất tiền rồi sao?
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, con cúng ngày nãy chuối đi, bây giờ con nó hốt que nó đi rồi.
Thì cái này là, cái này là niệm Quan Âm mà mê tín niệm nè, mê tín rõ ràng à, tham lam bà cố luôn, bắt đầu yêu cầu Quan Âm. Cái bắt đầu tới kêu trời ơi, làm gì đâu, nghe ông thầy nhàn nói Quan Âm linh mà tôi lên tôi cúng bao gạo nãy chuối, tôi cầu hoài để Quan Âm gia hộ, để mà đi tìm ra cái con nhỏ giật que mà giật quật hụi mà tìm không ra. Ông trời ơi, Quan Âm gì đâu không có linh vậy. Cuối cùng khổ đau cho đến chết, ăn không được, ngủ không được. Có cái cô đó cô cho đi dây tiền lãi bên Ban Mê Thuộc á, bà dây lãi cao, có tiền mình cất không chịu đưa cho người ta giữ giùm, đó là ngu dại nhất. Dây gì đi nữa cũng đưa cho người ta. Quý vị cứ nghĩ đi, mình có 2 tỷ mình đưa cho họ, họ cất họ xài, tháng họ đưa mình được vài chục triệu hoặc vài triệu gì đó họ đưa lãi á, thấy dại không? Mấy tỷ không cất để hàng tháng họ đưa chút một chút xài, họ muốn lấy lúc nào họ lấy. Không, bây giờ do tham suy nghĩ là gốc mình còn mà hàng ngày ăn lãi mà cuối cùng lãi gốc gì nó cũng cầm nó đi mất tiêu. Trời ơi, thôi bỏ khổ gì mà bỏ khổ, hàng tháng không thấy nó có lãi mà tới nhà đóng cửa đi mất tiêu rồi, không thấy đâu nữa hết trơn. Rồi tự nhiên ăn không được, ngủ không được, rồi sanh ra bệnh, đi xuống bệnh viện ở dưới Hà Hảo á, kiểm tra không thấy bệnh gì hết, mà sao ăn vô không được. Mấy cái người mà họ phiền não là họ ăn không được. Buổi sáng họ ra bà ăn ăn bún buổi sáng á, ngồi lúc nào cũng kể cái chuyện mất tiền, bởi vì nhập tâm về cái chuyện đó, cái suy nghĩ hoài à. Cái cuối cùng bà ăn tô bún xong cái bà đứng dậy, bà cầm cái đòn bà để vô mông bà đi luôn. Cái bà bún bà cái ý bà để cái đòn lại cho tôi chứ. Có nghĩa là bà mê bất tỉnh luôn rồi. Cái gì là đi làm mà không biết làm, ăn mà không biết ăn, không biết làm gì nữa trơn, quá khổ rồi. Thì đó tự nhiên cái đại giảng nhàn. Cái lúc đó hình như năm 9 mấy, đang học trường cơ bản ở trên là trên Đà Lạt, ở trên chùa Linh Sơn ấy. Tự nhiên sao cô này cũng có cái duyên, viết cái thư gửi về nói cô cố gắng niệm danh hiệu Quan Âm. Tự nhiên nói vậy chứ đâu có biết bà khổ gì đâu, mà nghe cái bà nhiên bà quay lại bà chụp bà niệm danh hiệu Quan Âm, bởi vì quá khổ rồi không biết bám chỗ nào hết trơn. Tự nhiên đó mình viết cái lá thư mình gửi về đúng ngay cái lúc bà đang khổ. Xong cái thời gian về thăm ông bà cụ, lúc đó năm 9 mấy ông bà cụ chưa đi xuất gia đó, về cái cho bà chạy tới bà cảm ơn, nhờ thầy con lúc con quá khổ con cho tiền dây nóng, cuối cùng nó lấy đi rồi con niệm danh hiệu Quan Âm rồi, không biết sao ông công an tới ông tìm cho con được, con không có nghĩ tìm gì nữa, nó quá khổ rồi. Và cuối cùng ông công an ông tìm được, nó trả tiền lại cho con cúng thầy mấy trăm ngàn nè, mừng cảm ơn đó mà. Trời, niệm danh hiệu Quan Âm xong cái ăn ngủ được, nó vui vẻ rồi, tự nhiên có người đến giúp à, nó gỡ rối được. Ồ, ngộ vậy. Nó kêu hên quá, nó kêu về sau đừng có cho dây vậy nữa nha, cho dây nữa là thôi chứ niệm Quan Âm không nổi, cái là lấy ly luôn ạ. Nói cái chuyện này á, tức là khi mình gặp nạn nhưng mà mình thành tâm mình niệm, thì trong cái danh hiệu nó có cái công đức bắt đầu uyển chuyển cho mình, để cho mình đạt được cái mục đích đó, và có cái thần lực của Ngài gia trì nữa, cho nên nó nhanh. Do cái người mà họ niệm danh hiệu Quan Âm, họ không có suy nghĩ gì cả, và họ buông xuống vạn duyên họ niệm. Và thứ hai nữa, họ niệm là họ vì mục tiêu để làm những cái việc thiện cho người khác. Sau đó bà chuyển lại rồi, quý vị biết bà nói làm sao. Con tin danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát, con tưởng con chết rồi, con nghĩ tiền không nó giết con chết, con ra không được, nhờ thầy mà con niệm Quan Âm được, cho nên giờ con đi làm từ thiện, bất cứ con đi đâu con cũng nghĩ có Quan Âm bên mình con, Quan Âm đi bên cạnh con á. Mà giờ bà tin Quan Âm quá cỡ luôn, đi đâu con cũng nghĩ là Quan Âm ở bên cạnh con, gia hộ cho con. Bây giờ bà mới nghĩ hay vậy. Cho nên Đức Quan Âm Bồ Tát là có được thần thông diệu dụng, và tai của Ngài nghe chúng sanh kêu cầu đau khổ. Ngàn sông có nước, ngàn trăng soi. Trăng đó là cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm. Mà nếu nước đó mà ao trong thì trăng nó soi vô, ao đục á thì trăng cũng soi vô nhưng mà không thấy ánh trăng. Áo đục đó tức là tâm mình đang phiền não, vẫn đục đang khổ đau, cầu lợi riêng tư cho mình, không hiểu nhân quả đó, thì áo đục rồi, Quan Âm Bồ Tát không hiện hình vô được, không gia trì được. Thứ hai là Nam Mô Vô Quá Ngại Quan Âm Như Lai Thường Cư Nam Hải Nguyện. Tức là Quan Âm Bồ Tát Ngài ở một cái biển Nam Hải, ở Phổ Đà Sơn, ở bên Trung Quốc á, ở cõi Ta Bà mình á, là Ngài hiện hình ở nơi đó. Bởi vì cái lúc mà người ta dựng cái tượng 18-19 mét bằng đồng,
thì cái nơi đó nó mây mù kéo đến, chuẩn bị mưa dồn dập, mà chuẩn bị hết lễ rồi bông hoa, mà mưa xuống là xối xả hư hết. Mọi người quỳ xuống tha thiết niệm Bồ Tát Quan Âm để Ngài gia trì. Niệm khoảng 15 phút đến nửa tiếng sau, bắt đầu mây nó kéo tan biến từ 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 từ. Mọi người đều nhìn thấy Bồ Tát Quan Âm đứng trên không trung luôn, ai cũng thấy hết trơn luôn. Bởi vì ai cũng thành tâm mà muốn niệm mà để cho mây mù nó kéo đi. Mà mọi người niệm không phải rằng là để mong thấy Bồ Tát Quan Âm thì lại thấy. Cho nên cái người niệm Phật mà niệm Bồ Tát mà mong thấy mà tâm còn vọng động thì thế nào cũng bị ma dựa. Ấn Tổ Trăng nhắc chuyện này rất kỹ luôn. Mà không mong thấy mà tâm mình thanh tịnh tương ưng thì lại thấy. Mà thấy rồi thì gì? Cũng cho qua chứ không có khoe khoang kể lễ gì cả. Cho nên khi gặp chướng ngại á, thì cái sự gia trì của Ngài vượt qua hết tất cả những chướng ngại. Bởi vì Ngài đạt được cái vô quái ngại rồi. Vô quái ngại là tất cả sắc thân hoàn cảnh bên ngoài không có gì chướng ngại Ngài được hết. Đến nỗi Ấn Tổ nói là Ngài hiện thân làm cầu luôn, làm núi, làm sông, làm bè, làm thuyền. Cái gì Ngài cũng hiện hết. Cái gì Ngài cũng hiện được hết. Ghê đúng không? Kinh khủng như vậy. Bởi vì Bồ Tát Đại Thế Chí ở bên cạnh Đức Phật Di Đà, và biết Bồ Tát Quan Âm là bạn mình thần thông diệu dụng như thế nào, cho nên Ngài mới kêu mình niệm, đúng không? Ngài mới kêu mình niệm. Đạt được cái vô quái ngại rồi. Nam mô trụ ta bà u minh giới Quán Âm Như Lai tầm thinh cứu khổ nguyện. Ngài nguyện trụ ở trong cõi ta bà này. Vì sao mình không thấy được Quan Âm Bồ Tát? Niệm mà sao mình không thấy được? Do cái ngũ uẩn, ngũ ấm nó ngăn che. Ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức đó, nó ngăn che. Mình chưa vượt ra khỏi nó được. Mình niệm mà chưa nhất tâm được, cho nên hình nó ngăn che. Ngài ở trong cái cõi ta bà này á, Ngài đang trụ ở trong cái cõi ta bà này, chúng sanh đau khổ là Ngài ứng hiện, Ngài gia trì được liền. Mà với điều kiện là phải niệm danh hiệu Ngài, Ngài mới cứu được. Do cái nguyện lực của Ngài như vậy. Nam mô hàng tà ma trừ yêu quái Quán Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện. Cái người mà khi mà họ rớt vào trong cái cảnh giới mà họ niệm Phật họ cứ sợ hãi, họ niệm Quan Âm họ cứ sợ hãi, và tâm họ nó cấu kết ý niệm mà nghĩ rằng ma đang ở trong người mình, tà đang ở trong người mình, thoát ly cái ý niệm này không được. Có một cái cô đó tội nghiệp, vừa buổi tối nằm xuống một cái hiu hiu là thấy anh thanh niên đến cởi lên người liền. Sợ ban đêm, sợ cái ngủ vô cùng, sợ lắm. Sợ ban đêm là bởi vì mình vừa nằm xuống là mình không thể nào thoát được hết. Cứ càng sợ đó là càng bị. Hôm qua cũng có một chú trẻ trẻ, ông kêu con mà yếu yếu, con nằm xuống thấy cô gái mơ mơ là thấy cô đến con liền. Tự chủ không được nữa, không thoát khỏi ý niệm này được. Càng sợ thì gì? Cũng càng bị. Mà không sợ cũng bị luôn. Bây giờ làm sao? Đổi qua niệm danh hiệu Quan Âm. Mà niệm không phải là niệm cái là được liền à. Niệm cái từ từ, từ từ, từ nó dằn co, từ từ. Cái ý niệm mình là trọn vẹn là niệm danh hiệu Quan Âm. Không còn sợ, không còn lo gì nữa cả. Có cái thần lực của Ngài gia trì. Bởi vì trong cái danh hiệu Quan Âm khi mà mình niệm, có cái hào quang của Quan Âm Bồ Tát nó che chở mình. Và trong cái tâm mình bây giờ là một cái pháp danh hiệu Nam Mô Quán Tham Bồ Tát, Nam Mô Di Đà Phật. Nó bảo bọc rồi. Lúc trước thì cái niệm sợ đó nó bảo bọc toàn tâm mình rồi. Khí phần đó nó bảo bọc toàn tâm rồi. Bây giờ mình muốn thoát ly ra khỏi thì mình chỉ có niệm danh hiệu Quan Âm, thì cái khí phần tưởng mà cái ý niệm của mình sợ đó bắt đầu nó tan biến từ 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 từ. Nó không có thiệt. Mà do mình nghĩ nó là có thiệt cho nên thành ra mình mới bị những cái tình trạng như vậy. Thì khi mà mình niệm được như vậy rồi đó, thâm tâm của mình nó nhẹ nhàng, an vui. Có đứa bé, không biết làm sao mà cái cô đó, cô ảm nó ra ngay cái góc bích. Vừa ra góc bích cái nó vô nhà nó khóc ngắt ngay ngắt ngửa. Nó khóc dỗ gì cũng không được, bỏ kẹo vô nó cũng nhả ra nó khóc. Nó còn nhỏ mà nó khóc quá cỡ. Cuối cùng cái bà gọi chúng tôi nói niệm Quan Âm đi. Bà kêu, lúc trước là bà hoảng hốt, bà sợ nó khóc mà nó ngất lên, nó xỉu xong nó khóc tiếp vậy đó. Cứ lấy cái tay và vỗ cho cái mông đó. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cứ vỗ vô cái mông đó đó. Cứ vỗ vừa niệm, vừa vỗ vừa niệm. Được 5-10 phút sau cái nó nín mất. Hay thiệt là hay. Ừ, nhưng cái thần lực của Ngài đúng là mắt phàm mình không có thể hiểu. Chỉ có Bồ Tát Đại Thế Chí là Ấn Tổ, Ngài nhắc đi nhắc lại cái chuyện này hoài. Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xã Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Cái lòng bình đẳng của Ngài và lòng từ bi của Ngài nó bình đẳng. Cái người đó là công giáo, cái người đó là Phật giáo, cái người đó là người ác, cái người thiện, người gì đấy nữa, mà chăm thật niệm danh hiệu của Ngài, mà nhất tâm tha thiết xưng danh là Ngài cứu liền, chứ không phải kêu người đó công giáo Ngài không cứu. Tâm Ngài tâm bình đẳng rồi mà, lòng từ bi là Ngài là bình đẳng rồi. Còn mình đây là lòng từ bi mình chưa có bình đẳng. Người ta thương mình thương, người ta giúp mình giúp, con cái mình lo, còn người khác thì thôi đừng miễn đi. Cái lòng từ bi mình không có bình đẳng, không có vì tất cả chúng sanh là đau khổ mình cứu họ. Từ bi mình nó chưa bình đẳng. Từ bi của Ngài bình đẳng rồi. Ha. Nam mô chú dạ tùng vô tổn hại Quán Âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện. Có nghĩa là chú dạ là ngày đêm. Ngày đêm bất cứ lúc nào chúng sanh mà xưng danh hiệu Ngài là Ngài ứng hiện. Chứ không phải ban ngày mới ứng hiện, ban đêm không ứng hiện. Ban đêm trong mộng Ngài cũng ứng hiện. Nam mô vọng Nam Nham cầu lễ bái Quán Âm Như Lai và tỏa giải thoát nguyện. Cái người nào mà hướng vọng đến Bồ Tát Quan Âm, cầu lễ bái tha thiết, một lòng xưng danh hiệu, và biết rằng là tâm của mình thanh tịnh, mình sống lại với cái tâm thanh tịnh này, niệm danh hiệu Quan Âm chân thật, ngoài cái chuyện mà tâm thanh tịnh đó và lắng lòng thanh tịnh đó, bên ngoài còn một vị Bồ Tát ứng hiện. Đó là sự trong tâm mình thanh tịnh để niệm danh hiệu Ngài, để nhất tâm xưng danh là lý, lý sự nó tương ưng nhau, cảm ứng bất khả tư nghị. Nam mô tạo pháp thiền du khổ hải Quán Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. Chúng sanh mà đau khổ về sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa khổ, nhất là Ấn Tổ dạy những người phụ nữ mà sanh đẻ đó, mà niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát là sanh đẻ rất nhanh và không chướng ngại. Ấn Tổ Ngài nói cái lúc mà sanh đẻ là nguy kịch vô cùng, có thể con chết mẹ chết, mà người đó mà niệm danh hiệu Quan Âm là chắc chắn là sanh an ổn. Có cái cô Dung bên Hàn Quốc, cô kể mắc cười, có người bạn đi qua bên Hàn Quốc làm ăn mà không đủ giấy tờ, rồi cuối cùng sao gặp anh chàng đó cái thương nhau quý nhau sao mang một bụng mà không dám phá thai, bây giờ vô bệnh viện đâu có giấy tờ sao sanh. Thì cô Dung này cô biết tiếng Hàn Quốc, cô vô cô năn nỉ, cô tha thiết, mà cô này cái tâm cô cung kính tha thiết lắm. Ông ơi, bây giờ là chẳng lẽ đi về Việt Nam nó đâu có kịp chuẩn bị, nó đẻ rồi, nó đau bụng đẻ rồi, bây giờ ông cho nó vô phòng đẻ đi. Ông kêu giấy tờ đâu, kêu không có giấy tờ. Thôi ông tha thiết, ông nói bằng tiếng Hàn á, ông cho nó vô trong phòng đi. Bây giờ có gì tôi chịu trách nhiệm, tôi đứng ra tôi chịu trách nhiệm, nếu mà nó phạm pháp hay nó có gì sai tôi chịu trách nhiệm, thôi ông giúp cho nó đẻ được đi. Nam mô Quan Âm Bồ Tát. Ông vừa cổ vừa nói mà cổ vừa niệm Quan Âm Bồ Tát. Nói xong đó ông thấy cảm động, kêu thôi vô phòng đi. Vô phòng kêu tiền đâu, kêu cô bây giờ không có tiền nữa, thôi ông giúp giùm luôn. Nam mô Quán Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Âm Bồ Tát. Hay cuối cùng sao cái không biết nó làm sao, niệm nói sao cái ông kêu rồi thôi chuẩn bị mấy bà mụ ra đỡ cho nó đẻ đi. Nó đứng bên cạnh Bồ Tát Quan Âm ơi, lo cho con này con đẻ cho nó ngon lành luôn đi Bồ Tát. Nam mô Quán Âm Bồ Tát. Rồi niệm chập cái đứa nhỏ nó que que khóc nó ra. Vừa khóc ra cái ông trưởng ca ông nhìn cái đứa nhỏ con trai sao mà ông thấy ông bế lên, ông thấy ông thích quá, ông kêu thôi khỏi giấy khỏi tờ khỏi tiền của bạc, ẵm đi đi, ẵm đi cho đi luôn. Cho luôn. Cô về cô kể hôm bữa cổ này, cô Vi nè, cô Hệ nè, bây giờ cô kể mà nghe mà cười bé bụng luôn á. Cô kêu trời Bồ Tát linh quá, đúng là Ấn Tổ nói là đẻ mà không giấy tờ mà cũng đẻ được luôn á, không có tiền không đẻ. Cô về cô kể mà cười muốn chết luôn á. Mà con nói tiếng Hàn được, mà con nhỏ kia thì chưa biết nói tiếng Hàn. Con kia nhỏ kia được qua đó biết sao mang bụng, rồi cuối cùng trời con này nó cảm ơn gì mà cảm ơn ráo riết, nhờ chị mà em đẻ được không tốn tiền luôn. Ngộ vậy đó nghe. Đó. Quý vị cũng phải là coi chừng chứ đừng có cái nương vào Bồ Tát làm như vậy, rồi không có tiền thì thôi đẻ ngoài đường chết. Còn có cái cô này có kẻ cũng mất cười, rồi có cái đứa con dâu con trai tên ông Sơn lâu lắm mà năm 2003-2004 gì cô kể bữa nay nhớ nè, lúc chưa mở pháp hội. Cô này cũng có cái duyên với Bồ Tát Quan Âm, cô nói con nếu mà con sanh con phải niệm Quan Âm Bồ Tát nha con. Thì cuối cùng cái con nhỏ này nó kêu dạ dạ, nó cũng vâng lời nó niệm. Thì cái lúc mà trên đường nó đi á, trên đường đi mà gọi là đi đến bệnh viện để mà sanh đó mà, nó đau bụng rồi, chuyển đau bụng đẻ rồi mà. Cái bắt đầu đi trên đường đi á, thì khi mà đi xe Honda gần tới nơi rồi, cái bắt đầu đi xuống xe để bước vô trong bệnh viện á, thì bắt đầu nó niệm Quan Âm, Nam mô Quan Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Âm Bồ Tát. Đứa nhỏ nó rớt hồi nào ra không hay luôn. Rớt ra mà nó cắm cái đầu xuống đất á. Vậy mà không sao nha, phủi 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 mang vô như, trong đó cái xong cuối cùng nhỏ con sao chưa à. Trời ơi ngộ vậy nha. Ok ok. Trời ơi con dâu con nó nói Bồ Tát linh lắm. nó rớt ra, mà nó rớt từ ở trong đó, nó rớt ra, cái đầu nó cắm xuống đất mà không sao. Mình nghĩ nhiều lúc của Ngài âm thầm và Ngài gia hộ nhiều cái mình thấy ngộ thiệt nha. Nhưng quý vị có cái chuyện gì cứ réo Bồ Tát Quan Âm, cứ tha thiết với Ngài, cứ tin tưởng tuyệt đối là Ngài sẽ gia hộ cho mình thôi, chắc chắn là sẽ gia hộ, tin tưởng tuyệt đối, đúng không? Đó. Còn những cái người mà sanh con ra rồi Ấn Tổ cũng hay nhắc á, mà vợ chồng bực bội với nhau sữa nó trở thành cái gì bây giờ, chất độc, mà đứa con nó bú vô cái nhiều lúc nó ngã lăn ra nó chết, còn không đến chiều nó chết rồi, sữa thành chất độc. Có cái thằng nhỏ nó vừa sanh ra mà nó khóc gì mà nó khóc quá cỡ luôn, mà đưa vú vô nó nhả ra nó không chịu bú, bởi vì con này có ăn mặn, nó không chịu bú, nó khóc gì mà khóc. Cái cô này cô coi được cái đĩa phóng sanh, cô phát tâm cô ăn chay trường, thì mà ăn chay trường đó thì thằng nhỏ này nó bú. Ồ vậy nè. Mà cái lúc mà ăn mặn cô vắt sữa cô để trong tủ lạnh á, coi thử cô hòa chung với cái sữa bò với sữa bột, nó cũng không bú, nó không uống luôn. Thằng nhỏ này chắc lạ, lúc trước nó đi tu sao nó không có thích bú sữa mặn, thích bú sữa chay. Nó không biết gì nhưng mà nó tanh. Xong rồi cổ về cổ lấy cái sữa trong tủ lạnh mang ra mà thấy nó tanh rinh á. Cái lúc mà cô ăn chay rồi đó thì cổ cũng lấy sữa đó cổ để tủ lạnh để cho mẹ chồng của cổ pha với sữa để cho nó bú á, thì là sữa nó không có tanh. Còn cái người ăn chay sữa không tanh mà máu cũng không tanh nữa đó nha, ngộ vậy nha. Khi mà bà chuyển qua ăn chay tụng kinh, thằng nhỏ nó cười, nó hết khóc nữa, không khóc nữa, nó ngộ vậy. Nhỏ nó không biết gì hết trơn mà nó ngộ vậy. Nên là ra là cái chuyện mà nhân quả nó là sự thực ba đời nó là như vậy. Nam mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện. Cái người mà niệm danh hiệu Quan Âm, lạy Quan Âm, tin tưởng Quan Âm, thì khi lúc mình vãng sanh thì Ngài cầm Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái đi chung với Đức Phật A Di Đà xuống để rước mình về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cái người mà trì chú đại bi á, là cái trợ hạnh này á, là cũng kết duyên với Bồ Tát Quan Âm, cũng không phải sen tạp đâu. Mình lấy nó làm trợ hạnh, lấy làm khách. Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỷ Trại Quán Âm Như Lai Quả Tu Thập Nhị Nguyện. Ngài 12 cái lời nguyện này Ngài tu nó thành tựu được rồi. Cho nên chúng sanh nào mà đau khổ mà niệm danh hiệu Quan Bồ Tát thì Ấn Tổ nói là nó nhanh, nó vượt ra cái nỗi khổ đó rất nhanh. Mình ra khỏi cái đống sình đó rồi, bắt đầu mình đi nó tự tại, nó thoải mái an vui. Nên tịnh thất Quan Âm này là đặt tên là tịnh thất Quan Âm, nó cũng có cái nhân duyên thù thắng. Có cái câu chuyện này chúng tôi kể quý vị nghe cũng ngộ ngộ. Cái cô ca sĩ Nhật Kim Anh này cô nói: thưa thầy, con có một cái cây nó cao khoảng 5-6 mét, con mua về lá nó tươi, nhờ mấy cái ông kia ông chăm sóc dùm, ông thấy kiến á, cái ông đổ thuốc cho kiến nó chết, cái cây chết luôn. Nó rụng lá hết trơn, cả 10 ngày nó không ra lá, nó rụng hết rồi. Con buồn quá chừng, con biết sao, con lấy cái bản chú đại bi, con dựng ngay cái cây, để thêm cái tượng Quan Âm, mở máy tụng đại bi, mở máy niệm Phật, hàng ngày con ra con niệm Phật, con tưới nước, bữa nay nó mọc cây đó lại thầy. Cây nó mọc cành nó lại. Cây khô rồi đó. Cái tưởng là nhổ bỏ đó. Cô chụp hình cô đưa chúng tôi cái cây lúc trước 10 ngày là nó lụng lá như vậy nè. Bây giờ cái cây này nó mọc lá lên nè, chụp hình đưa cho chúng tôi coi. Cái cây nó không có cái thức hiểu biết như con người, mà nó có cái giác là cảm giác thôi, mà nó vẫn cảm giác được cái thần lực chú đại bi mà khô rồi mà ra lá. Còn con người của mình nó có ý thức, nó có duyên với các hàng Bồ Tát, mà mình trì được đại bi niệm danh hiệu Quan Âm, nó chuyển phàm thành thánh, chuyển phàm thành Bồ Tát, chắc chắn là như vậy. Ngồi tin không? Xong nãy giờ ngồi im ru à. Bây giờ quý vị nghe cái thư mà Ấn Tổ trả lời viết cho Ngài Đế Nhàn về cái thần lực Bồ Tát Quan Âm, và nói Ngài Đế Nhàn nên niệm danh hiệu Quan Âm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai thị của Đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng trong ngày lễ vía Quan Âm hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Lá thư số 57, thư hỏi thăm bệnh Pháp sư Đế Nhàn, trích dẫn Ấn Quang Pháp sư Văn Sao Chánh Biên quyển 1. Hạ tuần tháng 2, nghe Ngài từ Ôn Châu trở về, thân mắc bệnh ngặt, chân tay cử động khó khăn, Đương nhiên quan biết Ngài bi tâm sâu nặng, muốn thị hiện ngõ hầu các đệ tử và hết thảy tứ chúng phải sớm nỗ lực tu hành, đừng đợi đến lúc con ma bệnh vào thân sẽ chẳng dễ gì thoát khỏi. Dẫu trực tiếp dùng miệng nói còn e chẳng thân thiết, bèn hiện thân để nói. Có thể nói là đại từ bi sâu xa không chi hơn được nữa. Quan tự thẹn cả pháp lẫn tài đều thuyết, muốn bắt chước bày tỏ tấm lòng ngu thành nhưng không có sức, nên chỉ hỏi qua những người như Căn Kỳ, Căn Nhiên, Căn Vân, vân vân. Sao nghe Phật Hy nói Ngài bệnh đã lành nhưng chân không thể đi nhiều được, tôi cứ nghĩ rằng đi thì vẫn đi được nhưng khó đi ra ngoài mà thôi. Hôm qua gặp mặt trụ trì Vạn Niên Tự là thầy Liễu Ngộ hỏi thăm, thầy cho biết ăn cơm nói năng không khác gì người bình thường, chỉ có tay chân trọn chẳng thể cử động được, muốn ăn uống tiêu tiểu nhất nhất phải nhờ người khác châu toàn cho. Quan trọng nghĩ tình hình bệnh tật như thế làm sao hoằng pháp cho được, rất có thể khiến cho kẻ hiểu biết nông cạn nói Phật pháp không linh. Bởi lẽ một vị đại pháp sư giảng kinh nổi danh mấy mươi năm trong thiên hạ, thân mắc bệnh ngập, cầu thầy uống thuốc cũng chẳng thấy lành. Những gì ông ta hay nói, y giáo tu trì chuyển được định nghiệp và thuốc A Già Đà chữa được vạn bệnh, đều là dối người. Nếu không dối người, vị pháp sư ấy hãy nên y giáo chuyển định nghiệp. Ông ta tôn sùng tịnh độ, sao không lấy danh hiệu Di Đà làm thuốc A Già Đà để uống đi? Lại lúc giảng giải phẩm Phổ Môn Quán Âm Viên Thông, không biết bao nhiêu là đạo lý, nào là xưng danh cầu cứu Bồ Tát liền đến. Nếu đã như vậy, sao không buông xuống thân tâm, dốc hết tánh mạng, chí tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu thân tâm đều được an ổn và được đại giải thoát, đạt được chân viên thông? Quan nghĩ người đời đa phần nghĩ như thế. Nếu như Ngài ngưỡng cầu đại sĩ rủ lòng từ, khiến cho quý thể được khôi phục, phước huệ cao rạng, thì những kẻ tri kiến nông cạn kia sẽ đoạn sạch hồ nghi, tăng trưởng chánh tính, đưa nhau ra khỏi đường tà vào trong Phật đạo, ngõ hầu lợi khắp mình người, không gì chẳng trọn vậy. Ấy quả thật là dùng đại từ bi hiện thân thuyết pháp, lợi ích lớn lao thay. Theo cuốn Quán Âm Trì Nghiệm Ký của Châu Khắc Phục có chép câu chuyện bệnh tật gần giống như bệnh của Ngài. Nhân phẩm kẻ ấy kém xa Ngài một trời một vực, kẻ ấy còn được Bồ Tát gia bị, khiến cho tốt nghiệp nhanh chóng tiêu trừ, cố tật lành ngay. Huống chi Ngài là người bậc nhất trong pháp môn trong hiện tại. Pháp đạo hưng suy tùy thuộc vào sự tồn vong của một thân Ngài. Nếu có thể đem những gì Ngài thường ngày giảng cho người khác về phẩm Phổ Môn và toàn bộ tinh thần viên thông của Quán Thế Âm để xưng niệm hồng danh, thường chẳng lìa tâm ấy sẽ được tiêu tốt nghiệp, lại được an ổn, khiến những kẻ trước kia đã sanh lòng dèm bán, chê cười Phật pháp chẳng linh, đều nương theo quy y tín phụng, chỉ sợ bị tụt hậu. Năm Tân Tỵ 1641, niên hiệu Sùng Trinh nhà Minh tại Đồ huyện Quan Vu, có một người bại liệt từ Sơn Đông đến, dùng tay thay chân, ân xin ở chợ, thường bị người ta chán ghét. Kẻ liệt tuy bệnh nhưng tánh tình nóng nảy, bị chửi mắng liền bất bình. Nghe nói ở Am Đường Kiều có một vị tăng tu hành tên Thủy Cốc, bèn đến kể lễ nỗi niềm khắc thực gian nan. Thầy Thủy Cốc nói, nếu ông có thể phát tâm xuất gia, nương theo đại lực từ bi thì có thể có người thí cho, người liệt thuận theo bèn xuống tóc, thọ trai giới, dẫu ăn xin nhưng không ăn mặn, dẫu bị nhục mạ vẫn yên lặng chịu đựng. Thầy Thủy Cốc lại dạy niệm danh hiệu Quán Thế Âm và trì chú chuẩn đề, thọ trì hơn 2 năm. Vào mùa thu năm Mậu Tý 1648, chợt mộng thấy một bà lão kêu: "Ngươi đứng lên, đứng lên." Người liệt nói: "Tôi là người liệt, sao đứng lên được?" Bà lão dùng tay chỉ vào 2 chân, cảm thấy chân thẳng ra, không co quắp nữa, sáng ra liền khỏi bệnh liệt, nghiễm nhiên thành một ông tăng hiên ngang lẫm liệt, lấy hiệu là Bán Ngai, liền có người cúng dường. Chuyện này trích từ sách Kỷ Cầu của ông Đường Nghi Chi. Quán Âm đại sĩ chuyên lấy việc tầm thanh cứu khổ làm sự nghiệp. Từ xưa đến nay, người được cảm ứng lìa khổ não nào chỉ phải 100.000.000 ức. Những gì được chép trong truyện tích chỉ là đại lược thấy 1-2 kẻ trong ức vạn người mà thôi. Lẽ dĩ nhiên, quan chẳng biết được ý Ngài, cứ ước theo thiện kiến của mình mà luận thì, để thật sự được an lạc, trọn không khổ não cũng nên cầu Bồ Tát cứu khổ, nêu gương cho đại chúng vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin được phép tiếp tục đọc lá thư kế của đại sư Ấn Quang. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, lá thư 119, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên, 4 lá thư. Lá thư số 2: sách Các Sứ Giảng Diễn Lục, tập sách ghi chép những bài diễn giảng tại các nơi, nghe nói đã in rồi. Quang một lực quá yếu để biết gửi đi và trả lời 2 lá thư này, phải dùng cả kiến lão lẫn kiến lức mới thấy được lờ mờ. Do vậy chẳng thể can dự vào việc dạo duyệt tập sách giảng lục được. Đối với danh vị xã trưởng Phật Quan xã của Trương Sư Từ, quan chỉ mang tiếng xuông, chứ đối với việc giảng diễn đề từ ghi lời bạc sức chẳng thể kham được. Bà tiếp phụ họ Trương dùng Đại Tạng Kinh làm pháp bảo trấn môn để lợi sanh của Phật Quan xã. Công đức ấy khiến cho chính bà được tăng cao phẩm sen, cháu bà ta là Thận Tu liền được khỏi bệnh đờm. Nay gửi cho Thận Tu và Lệnh Ái Thủ Trinh mỗi người 1 bao tro hương đại bi. Tro này đã gia trì hơn 3 tháng rồi. Mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến, đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Phỏng tính đã trì tụng chú đại bi đến 6-7 ngàn biến. 1 bao tro này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Pha lần đầu nên dùng 1/20 lượng tro ấy bỏ trong chén lớn, dùng nước sôi để hòa khuấy lên, đợi cho chất tro lắng xuống, đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có công hiệu thần diệu. Sau khi bệnh lành hẳn rồi nên pha ít đi, không cần phải uống 1/20 giống như trước nữa. Nếu không tin, không chí thành sẽ vô hiệu. Người phú quý lắm bệnh, một là vì chẳng chịu cắt tay nhấc chân làm chuyện gì, huyết mạch không thông suốt; hai là vì ăn nhiều các món huyết nhục. Nếu gặp phải món có chất độc thì họa hoạn chẳng nhỏ, không chừng bị mất mạng. Dẫu là con vật không độc, nhưng do lúc nó bị giết, hận tâm kết lại nên thịt nó có độc tánh. Tuy chẳng có tác dụng giết chết người ngay lập tức, nhưng chất độc tích lại lâu ngày ắt sẽ phát ra thành ghẻ, thành bệnh. Bà Trầm nhà họ Trương chịu để cho Thận Tu kiên giết, ăn chay thì bệnh đờm sẽ được lành ngay. Số tro còn dư nên để thờ, ở phía dưới khám thờ Phật hoặc treo nơi cao ráo sạch sẽ để phòng khi bất ngờ cần đến và tùy tiện dùng để cứu giúp những chứng bệnh nguy hiểm. Chớ nên khinh lờn, chất tro đã đem dùng để hòa nước sông hãy nên trộn với nước trát lên nóc nhà để tỏ lòng kính trọng. Đây chính là nước đại bi khô, có thể gửi đi phương xa, có thể giữ lâu năm được. Ở chỗ ông nếu không phải là chứng bệnh cực nguy hiểm, đừng đem cho. Hàng tôi tớ phần nhiều không biết tốt xấu, làm lụng trong nhà giàu có hay nhà người khác, chẳng biết quý tiếc gạo thóc vật dụng. Đấy chính là chuyện hao phước tổn thọ. Hàng ngày chẳng biết làm như vậy bao nhiêu lần. Gần đây nghe ông Tào Tung Kiều nói, có một tiên nhân dựa vào thân người khác để chẩn bệnh. Một bà vú thuộc một nhà giàu có nọ, gần như bán thân bất tội, cũng đến xin xem bệnh. Bà ta chưa đến trước mặt, tiên nhân đã nói, ngươi khỏi đến, ngươi phung phí cơm gạo, thức ăn của chủ nhân quá nhiều, chẳng bao lâu nữa toàn thân sẽ điên cuồng, tê liệt mà chết. Nên đem lời này kể với hai cô con gái Hữu Trinh và Chiêu Nga của ông, để họ biết mến tiếc đồ vật của chủ nhân, vung bồi phước thọ của chính mình, cũng như có thể đem công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Mấy hôm trước ông Phí Phạm Cụ tới đây, cho biết Hiếu Nhược và con gái ông ta là Sáng Vũ chết hết sức thê thảm. Cư sĩ Dịch Viên khuyên nhà họ làm công đức siêu độ, do đấy bèn bỏ ra 400 đồng, đem 200 đồng giao cho quan để in sách thí tặng dùng cho họ, 200 đồng nhờ linh nham đã Phật thất. Ngay khi ấy liền bảo ông Trần Thự Đình thuộc Hoằng Hóa xã, hãy gửi thư cho Dịch Viên nói quan đã dùng hết số tiền 200 đồng để gửi sách cho họ Giang, ngõ hầu ông ta tùy cơ thí tặng, nên gửi loại sách nào nhiều, loại nào gửi ít, đợi khi Giang cư sĩ gửi thư đến sẽ gửi đi, dùng tiền tài của nhà họ Trương để làm lợi người làng họ Trương, vô cùng ổn thỏa. Chẳng biết thư này đã gửi tới hay chưa. Đến tối, quan có ý lập cho Hiếu Nhược, Sáng Vũ mỗi người một bài vị, hai người tổng cộng là 100 đồng, dùng 100 đồng để đả Phật thất. Tỉnh sáng hôm sau khi ông Phí lên núi sẽ nói. Sau bữa điểm tâm sáng hôm sau, hỏi đến thì ông ta đã đi rồi, chẳng thể trở về trong một hai ngày được, chỉ đành để ông ta đi thôi. Bài vị ở Linh Nham đặt trong niệm Phật đường, suốt năm được Phật hiệu ngầm huân tập, so với những chỗ khác thờ trong căn phòng lạnh lẽo hết sức khác biệt. Tất cả mọi người cúng dường 35 đồng, không cần gửi đến nữa, hãy dùng để chi tiêu cho Phật quan xã. Hoàng mang tiếng xã trưởng Xuân cũng chẳng thể không đem công đức của người khác để thay cho người khác làm chuyện công đức. Nam mô A Di Đà Phật.
Vâng, đó là chỉ dạy của sư phụ. Con xin phép được tiếp tục đọc kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, thành kính cúng dường chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng trong ngày lễ vía Quan Âm hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, đời Đường Sa Môn Già Phạm Đạt Ma, dịch giả Thích Thiền Tâm. Như thế tôi nghe một thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngự nơi đạo tràng Bảo Trang Nghiêm trong cung điện của Quán Thế Âm Bồ Tát. Ở tại non Bổ Đà Lạc Ca, Đức Phật ngồi nơi tòa sư tử. Tòa này trang nghiêm thuần bằng vô lượng ngọc bảo Tạp Ma Ni, xung quanh treo nhiều tràng phan bá bảo. Khi ấy Đức Như Lai ở trên pháp tòa, sắp muốn diện nói môn tổng trì Đà Ra Ni, có vô lượng vô số Bồ Tát Ma Ha Tát câu hỏi các vị ấy là tổng trì Vương Bồ Tát, Bảo Vương Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Hoa Nghiêm Bồ Tát, Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, Bảo Tạng Bồ Tát, Đức Tạng Bồ Tát, Kim Cang Tạng Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, vân vân. Đức Phật bảo: Thiện nam tử, ông có tâm đại từ bi, muốn nói thần chú để làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh. Hôm nay chính là lúc hợp thời, vậy ông nên mau nói ra, Như Lai tùy hỷ. Chư Phật cũng thế. Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tôi nhớ vô lượng ức kiếp về trước, có Phật ra đời hiệu là Thiên Quang Vương, tịnh trụ Như Lai. Đức Phật ấy vì thương nghĩ đến tôi và tất cả chúng sanh, nên nói ra môn quảng đại viên mãn, vô ngại đại bi tâm đà ra ni. Ngài lại dùng tay sắc vàng xoa nơi đầu tôi mà bảo: Thiện nam tử, ông nên thọ trì tâm chú này, và vì khắp tất cả chúng sanh trong cõi nước ở đời vị lai, mà làm cho họ được sự an vui lớn. Lúc đó tôi mới ở ngôi sơ địa, vừa nghe xong thần chú này liền chứng vượt lên đệ bát địa. Bấy giờ tôi rất vui mừng, liền phát thệ rằng: Nếu trong đời vị lai tôi có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh với thần chú này, thì xin khiến cho thân tôi liền sanh ra ngàn tay ngàn mắt. Khi tôi phát thệ rồi thì ngàn tay ngàn mắt đều hiện đủ nơi thân. Lúc ấy cõi đất mười phương rung động sáu cách, ngàn đức Phật trong mười phương đều phóng ánh quang minh soi đến thân tôi và chiếu sáng mười phương vô biên thế giới. Từ đó về sau, tôi ở trong vô lượng pháp hội của vô lượng chư Phật, lại được nghe và thọ trì môn đà ra ni này. Mỗi lần nghe xong, tôi khôn xiết vui mừng, liền được vượt qua sự sanh tử vi tế trong vô số ức kiếp. Và từ ấy đến nay, tôi vẫn hằng trì tụng chú này, chưa từng quên bỏ. Do sức trì tụng ấy tùy theo chỗ sanh, tôi không còn chịu thân bào thai được hóa sanh nơi hoa sen, thường gặp Phật nghe pháp. Nếu có vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di, hay đồng nam đồng nữ nào muốn tụng trì chú này, trước tiên phải phát tâm từ bi đối với chúng sanh, và sau đây y theo tôi mà phát nguyện: Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền Bát Nhã. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non niết bàn. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh. Nếu con hướng về nơi non đau, non đau tức thời liền sụp đổ. Nếu con hướng về lửa nước sôi, nước sôi lửa cháy tự khô tắt. Nếu con hướng về cõi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt. Nếu con hướng về loài ngạ quỷ, ngạ quỷ liền được tự no đủ. Nếu con hướng về chủng tu la, tu la tâm ác tự điều phục. Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn. Khi phát lời nguyện ấy xong, chỉ tâm xưng danh hiệu của tôi, lại chuyên niệm danh hiệu bổn sư tôi là Đức A Di Đà Như Lai,
Kế đó tiếp tụng Đà Ra Ni thần chú này: nếu chúng sanh nào trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong ngàn muôn ức kiếp sanh tử. Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sanh nào trì tụng thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. Nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn được thân nam, tụng trì thần chú Đại Bi như không chuyển nữ thành nam, tôi thề không thành chánh giác. Như kẻ nào tụng trì chú này nếu còn sanh chút lòng nghi, tất không được tội nguyện. Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ, sẽ mang tội rất nặng do nghiệp ác ngăn che. Giả sử ngàn Đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối trước mười phương đạo sư sám hối mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, mười phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt. Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, bán pháp phá người, phá giới phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết. Duy trừ một việc, kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi, nếu có sanh tâm ấy thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng. Nhưng tuy không liền diệt được tội nặng, cũng có thể làm nhân bồ đề về kiếp xa xao. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các hàng trời người tụng trì thần chú Đại Bi thì không bị 15 việc chết xấu, sẽ được 15 chỗ sanh tốt. Thế nào là 15 việc chết xấu? Một, không bị chết do đói khát khốn khổ. Hai, không bị chết do gông tù đánh đập. Ba, không bị chết vì oan gia thù địch. Bốn, không bị chết giữa quân trận chém giết nhau. Năm, không bị chết do cọp xối cùng ác thú tàn hại. Sáu, không bị chết bởi rắn rít độc cắn. Bảy, không bị chết vì nước trôi lửa cháy. Tám, không bị chết bởi phạm nhầm thuốc độc. Chín, không bị chết do loài sâu trùng độc làm hại. Mười, không bị chết vì điên cuồng mê loạn. 11, không bị chết do té cây té xuống núi. 12, không bị chết bởi người ác trù ếm. 13, không bị chết bởi tà thần ác quỷ làm hại. 14, không bị chết vì bệnh ác lâm thân. 15, không bị chết vì phi mạng tự hại. Tụng trì thần chú Đại Bi không bị 15 việc chết xấu như thế, sao gọi là 15 chỗ sanh tốt? Một, tùy theo chỗ sanh thường gặp đấng quốc vương hiền lành. Hai, tùy theo chỗ sanh thường ở cõi nước an lành. Ba, tùy theo chỗ sanh thường gặp thời đại tốt. Bốn, tùy theo chỗ sanh thường gặp bạn lành. Năm, tùy theo chỗ sanh thân căn thường được đầy đủ. Sáu, tùy theo chỗ sanh đạo tâm thuần thục. Bảy, tùy theo chỗ sanh không phạm cấm giới. Tám, tùy theo chỗ sanh thường được quyến thuộc hòa thuận, có ân nghĩa. Chín, tùy theo chỗ sanh vật dụng thức ăn uống thường được đầy đủ.
10 tùy theo chỗ sanh thường được người cung kính giúp đỡ. 11 tùy theo chỗ sanh tiền của châu báu không bị kẻ khác cướp đoạt. 12 tùy theo chỗ sanh những việc mong cầu đều được toại nguyện. 13 tùy theo chỗ sanh long thiên thiện thần thường theo ủng hộ. 14 tùy theo chỗ sanh thường được thấy Phật nghe pháp. 15 tùy theo chỗ sanh khi nghe chánh pháp ngộ giải nghĩa sâu. Nếu kẻ nào trì tụng chú Đại Bi sẽ được 15 chỗ sanh tốt như thế. Cho nên tất cả hàng trời người đều nên thường tụng trì, chớ sanh lòng biến trễ. Khi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói lời ấy rồi, liền ở trước chúng hội chắp tay đứng thẳng, nở mặt mỉm cười, nói chương cứu màu nhiệm quảng đại viên mãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Đúng ra kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni này dài lắm, mà Giác Nhàn khi đọc xong rồi lược ra những chỗ tinh yếu, những cái chỗ mà thấy là quan trọng để cho mình biết, để mình có niềm tin để trì thần chú Đại Bi. Nãy cái lá thư đầu tiên thầy Nhuận Minh đọc đó, Giác Nhàn lắng lòng kỹ thấy Ấn Tổ viết cái thư cho Pháp Sư Đế Nhàn thiệt là khéo, khéo lắm. Vì biết Ngài Đế Nhàn không phải là bậc bình thường, đi thuyết pháp bao nhiêu năm, và Ấn Tổ nói là Phật Pháp tồn vong, tức là trường tồn hay là hủy diệt là do nơi Ngài. Hồi đời gọi là vừa đấm vừa xoa, vừa tán thán mà vừa nói ông bệnh mà ông đi thuyết pháp như vậy, ông phải làm biểu pháp cho người khác chứ để người ta chê cười. Cái lá thư này viết khéo mà nó tinh xảo, cực kỳ tinh tế. Và cuối cùng dẫn chứng một cái chuyện của một cái vị ăn mày đó, hai cái giò bị liệt, thế mà niệm Quan Âm với trì chú Chẩn Đề, 2 năm sau mà trong mộng thấy Ngài lấy tay chỉ vô cái chân cái đứng dậy đi được. Kinh khủng. Bây giờ trong thời gian 2 năm, cái thần lực chú Chẩn Đề với danh hiệu Quan Âm, cái công đức chuyển nghiệp được, cho nên mới cảm ứng thế. Liệt rồi mà vẫn đứng dậy đi được, dẫn chứng đúng với cái nội dung là Ngài Đế Nhàn đang bị tay chân không cử động được. Ngài Đế Nhàn cũng là một bậc, phải nói là long tượng thời đó, thuyết pháp coi như là nổi tiếng. Ngài Đế Nhàn có một vị đệ tử đặc biệt mà Thượng Tịnh Không hay kể. Ông đó là ông Thợ Giá Nồi, mà ông Giá Nồi ông làm cái kiểu gì ông cũng không có đủ tiền ông sinh sống hết. Ông khổ quá rồi, đời trước không có bố thí cúng dường, sau đời này đi làm cái nghề thợ vá nồi, cái son cái chảo của mình nấu riết nó lủng, xong người ta để cái miếng nhôm, xong người ta đóng mấy cái ly vê nó tán lại cho vá cái nồi nó khỏi bị lủng bị chảy. Thời bây giờ thì không có vá nữa, nó lủng rồi vứt đi mua cái khác. Hồi xưa họ nghèo vá nồi vá chảo cũng không đủ ăn nữa. Tới gặp Ngài Đế Nhàn cũng là bạn với nhau, nói tôi khổ quá, tôi đi vá nồi cũng không đủ ăn, bây giờ ông có cách gì ông chỉ tôi. Ngài Đế Nhàn nói thôi bây giờ ông phát tâm đi xuất gia đi, rồi tôi chỉ ông xuống một cái miếu dưới đó, ông niệm Nam Mô Di Đà Phật, ông ở đó ông cứ niệm Phật rồi ông về Tây Phương Cực Lạc, bên đó nó sung sướng hơn cõi này. Cái vị đó ông nghe theo, Ngài Đế Nhàn xuống tóc xuất gia cho vị đó. Ông tới cái miếu, một cái miếu nó đơn giản, hàng ngày có bà già nấu cơm cho ông ăn. Ông không có đi vá nồi nữa, ông cứ lo ông niệm Nam Mô Di Đà Phật suốt ngày, ông niệm 3 năm. Ông thấy Phật đến rước ông đi và ông đứng đó, ông vãng sanh chứ không có ngồi, không có nằm nữa. Thì Ngọ Mười thông báo Ngài Đế Nhàn đi 3 ngày đường, đi bộ 3 ngày đến. Thì Ngài Đế Nhàn mới nói rằng những bậc long tượng trụ trì cũng thua cái ông Giá Nồi này. Bây giờ ông niệm Phật 3 năm mà ông đứng vãng sanh, chưa ai thấy đứng vãng sanh. Nói vài câu xong rồi đỡ cái vị này xuống, cái là khiên mang về đi thiêu ông Đế Nhàn. Cho nên Ngài cũng có đạo lực thâm hậu, cho nên ông khai thị cái ông vá nồi á. Bây giờ ông quá khổ rồi, ông khổ không nói nên lời, đi vá nồi mà cũng không đủ ăn, cho nên kêu ông tu liền. Còn quý vị đang còn sướng sướng kêu tu, chưa tu đâu hả? Nó còn sung sướng, nó còn coi như là chưa đâu đường cùng á.
Chứ ông vá nồi này vô đường cùng ơi, vá nồi cũng không đủ ăn, bây giờ ông biết làm gì nữa hết trơn. Chứ thôi giờ ông khỏi gọi đi vá nồi, ông xuống cái miếu đó người ta nấu cơm cho ông ăn, ông niệm Phật sướng quá rồi. Còn mình kêu vô niệm Phật, mình so sánh lại, mình kêu trời ơi khổ hơn ở nhà, thôi không đi đâu, không được, không được, không được. Đúng không? Người mình nó vọng tưởng, nó phân biệt, chấp chứa đó mà. Kêu ở nhà còn đi làm giám đốc, giám suối gì đó, rồi đi làm chuyện này, chuyện nọ, rồi có tiền, có bạc, cái xin đê, rồi xe cộ, đồ vô tu ăn chay, sốt ruột, cạo đầu, rách da, tu cái gì, thôi mệt quá đi, thôi không tu đó. Đúng không? Phân biệt, không chịu tu. Còn vá nồi để vô đường cùng rồi. Chỉ biết niệm Phật thôi chứ không còn lo gì nữa, mà 3 năm đứng dẫn sanh. Mà thường hay kể chuyện này. Ngài Đế Nhàn, thế mà khi Ngài Đế Nhàn đụng chuyện đau bệnh rồi á, không không thể tự niệm Quan Âm được, mà phải để Ấn Tổ viết thư khai thị rồi Ngài Đế Nhàn mới niệm Quan Âm. Bình thường đi giảng khi người niệm Quan Âm, nói phổ môn, nói pháp hoa, lầu lầu lý sự viên dung, mà khi đụng nghiệp đến rồi phải nhờ các vị cao tăng để khai thị. Cái gì thấy ghê không? Cho nên mình mà hằng ngày không đọc văn sao để nghe những lời khai thị của Ngài, nhiều lúc đụng vô nghiệp rồi mình gỡ không ra, gỡ không có ra. Mà sao những cái sự việc ở trong cổ đời này mình nhìn kỹ lại trong văn sao, Ngài nói cái gì sai, cái gì đúng, cái gì còn, cái gì mất, cái gì mình nên giữ, Ngài nói nó y chang, nó không có sai dịch một chút nào, đúng là Bồ Tát. Hay thiệt, mình chiêm nghiệm lại, khi mình đọc vô mình chiêm nghiệm lại, Ngài nói sao mà đúng ngay chốc. Hay thiệt. Có cái ông đó, ông tới, nói cái vị đó chứ, cái vị đó tu sĩ đến, mới bạch xin Ngài ý kiến, khai Ngài khai thị, định xây chùa kiểu này, nhà kiểu này, rồi thiền đường kiểu kia, kiểu nọ. Ngài nghe xong, Ngài nói, tôi nói với ông á, chùa ông đâu có đông người đâu, ông nai lưng ra, ông đi xây cho mệt, xây cho chùa cao Phật lớn, rồi dài bữa nữa, rồi người ta sẽ xung vào cái cung quỹ nhà chùa, xung cái cung quỹ nhà chùa này vào cái trường học, hoặc lấy làm những cái chuyện cho lợi ích cho đất nước bên Trung Quốc. Với hai nữa là chùa ông không có bao nhiêu người, mà ông cứ xây cho nó lớn để người ta tới nhìn cho đẹp cái con mắt thế tục ấy. Ông làm chi nó cực dữ vậy? Ông ở đây ông niệm Phật, ông vãng sanh, ông lấy tiền đó ông in kinh, ông phóng sanh, ông làm phước, ông giúp người nghèo đi. Nếu mà ông nghe lời tôi, thế nào ông cũng rước họ vô thân. Mà đúng thiệt, ông kêu cái như là có duyên với Ngài, cái là nghe cái là thôi gì phục xuống chịu liền, chấp nhận ngay. Hay thiệt, Ngài nói là nói chính xác vô cùng. Hồi nãy quý vị nghe cái thư thứ hai là một ngày ít nhất ngày trì 50 biến đại bi, nhiều nhất là 75. Hôm bữa chúng tôi thực hành thử 108 nhưng nó quá tải, quá sức làm không nổi. Sáng 54 mà chiều 54 là nó chiếm gần 2 tiếng đồng hồ, hết niệm Phật, hết tụng kinh, hết niệm Quan Âm được. Mình thấy không thể nào mà mình làm 108 nổi. Mà 50 thì khả dĩ được, sáng 25 tối 25 được. 50 thì khả dĩ được. Cho nên cái lượng để mà Ngài chỉ mình công phu, nó vừa với cái sức của phàm phu mình, vừa sức với cái chỗ mà cái tâm mình nó đến cái mức độ đó. Chứ mình nhìn vô mình thấy rất hay. Vì Bồ Tát này là mình nói đáng tin cậy, không có chút nghi ngờ. Và cái thần lục chú đại bi là thôi bất khả tư nghì. Cái người nào trì rồi mà thấy hồi nãy 15 chỗ sanh nơi tốt, 15 chỗ mà mình chết không gặp hoạn nạn, rất là đúng. Đây là trong kinh Đại Bi Tâm Đà Lê Ni nói mà. Cho nên Ngài nói là lấy cái Đại Bi chú này làm trợ hạnh, làm khách, lấy niệm Phật nguyện vãng sanh làm chủ, làm chánh, người này rất dễ thành tựu. Bởi vì ở trong cổ đời này mình dễ chán lắm, niệm Phật thời gian nó chán, hoặc là mình làm cái gì nó cũng dễ chán. Cho nên nó phải có nhiều cái pháp lành nó hỗ tương lẫn nhau. Ăn cơm cũng vậy, cứ ăn cơm suông hoài ăn không nổi đâu, phải có canh rồi gì đó. Rồi người ăn chay thì phải có thêm đậu hũ, rồi thêm tương, thêm rau, thêm đồ. Còn người ăn mặn thì bữa nay cá, mai phải thịt, chứ ăn thịt hoài ăn gì nổi. Đúng không? Con người nó dễ chán. Mà tìm cái bậc thượng căn thượng trí mà chỉ nhất môn thâm nhập, một câu Phật hiệu, một bộ kinh thôi, thì tìm con người này hơi hiếm, hơi khó. Mà bọn phàm phu chúng ta có nhiều pháp lành làm trợ hạnh thêm thì nó dễ, rất dễ thành tựu. Mà Ngài thì cả Ngài cái trì đại bi không có chú khác, niệm thêm danh hiệu Quan Âm. Đến nỗi Ngài đến nhàn mà Ấn Tổ còn khuyên niệm Quan Âm mà, phải không? Ra là mình coi lại những vị tiền bối đi trước, các vị Bồ Tát, họ có cái sự tin tưởng đến các hàng Bồ Tát rất là sâu dày.
vì họ biết được cái thần lực của các vị Bồ Tát đó chắc chắn là cứu mình được. Thấy không? Thì thưa quý vị, trong cái chỗ mà 15 điều khi chúng ta gặp phải thì có cái điều thứ 12 trong trì chú đại bi, nó trừ được cái người mà người ta chù yếm mình, dùng bùa ngải, dùng chú thuật họ chù yếm mình. Cái này rất dễ vướng phải, ca sĩ cũng như những người nổi tiếng là rất dễ bị những chuyện này. Nhưng mà trong con người mình nó có được cái chất thần lực chú đại bi rồi thì nó hóa giải được cái chuyện đó do cái hạnh nguyện của ngài. Hôm bữa có cái chú ở bên Mỹ, ông về không biết sao tự nhiên ông suy nghĩ kiểu gì, ông gặp chúng tôi, ông gặp riêng thêm một cô Phật tử nữa. Ông kêu bữa nay con nói thầy, sợ thầy không tin, cho con lấy 10 cái đinh trong đầu của thầy. Ồ, ông này cũng khùng khùng, nói kỳ trời. Trong đầu thầy giờ chỉ có câu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Âm Bồ Tát, chỉ chú đại bi, chứ ông làm gì lấy đinh trong này. Hay gì trong tâm ổng luôn luôn nghĩ đến bùa chú rồi ổng có thể gỡ cho người khác được, chứ không có tâm, trong tâm để câu Phật hiệu. Khi nói đến chúng tôi, chúng tôi thấy nó lạc nhách, mà kêu ổ mình có bị gì đâu, ăn ngon ngủ yên, tụng kinh niệm Phật bình thường, mà tự nhiên nói gì vậy. Khi mà quý vị tâm bất an nghe vậy một cái, mình tưởng có thiệt, mình dính trong đó cái là chết. Thì mấy người mà họ không có niệm Phật, không có tụng kinh, không có tu tập, mà học ba cái đó rồi cứ nghĩ ai cũng bị như vậy hết, rồi nói để cho người ta bị dính mắc trong đó, cái tội này lớn, cái tội này lớn dữ lắm. Mà ví dụ mình bệnh, mình đang run sợ rồi thì họ tới họ chữa cho mình không nói, còn cái này mình bình thường mà. Dẫu thí dụ mình bị gì đi nữa cũng là do nghiệp mà mỗi người tự tháo gỡ, cho ai mà tháo gỡ cho mình. Pháp của Phật chỉ cho mình là tháo gỡ, không bị cái sự mà là phản ứng phụ. Cuối cùng mình dạy dạy, mình đâm đầu, mình đưa vô một cái là người ta kêu đó, từ giờ tôi chữa bệnh trong thầy nhàn, bị trừ, bị yếm, bị đuối, tôi lấy đinh lấy đồ ra, có bắt cầu gì, làm cho người khác mất tin, niềm tin hết, danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm với thần lực chú đại bi. Đúng không quý vị? Không có bị gì hết, tự nhiên mình đang phiền não vô, cái họ phán một câu với mình dính vô đó luôn. Nhất thiết di tâm tạo, tâm mình tưởng cái gì là nó có cái đó. Tâm của ông đang tưởng như vậy thì nó có, mà tâm mình đâu có tưởng vậy đâu mà có. Bởi vì những cái người đó họ hành sự là từ nơi cái tâm tưởng của mình, họ tác động vô cái mình sợ, cái là mình tưởng nó thành có luôn. Tất cả đều do tâm tưởng. Đang ở trong cõi này mình thành người cũng là tâm tưởng, vô cõi ngạ quỷ cũng là tâm tưởng, tưởng có chú cũng là tâm tưởng. Bây giờ mình tưởng gì? Tưởng Phật, nhớ Phật, niệm Phật, trì chú thì làm gì nữa trong người mình được. Cái điều 12 ngài có nói đó, trừ được tà thầm yếm đuối. Có cái cô đó, cô bán đồ bên cạnh với cái quán, mà có thiệt chứ không phải không có. Nó lấy ngải đồ nó rải, trời, cô dậm vô đó chứ chân của nó lạnh gì mà nó lạnh, đi làm cái gì cũng không hết. Tối ngủ phải lấy mấy cái khăn bông quấn cái chân lại, nó lạnh chịu không được. Không ngủ được nó làm cho không ngủ được cho chết mà. Cuối cùng mà tụng một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, tụng 3 tháng nó trục ra mất. Trong người có chánh thì làm sao mà tà nó vô được, đúng không? Tâm mình nó có tì vết, tâm mình nó có tà, nó chiêu cảm tà vô chứ. Nghe cái mình kêu trời ơi sao ngộ vậy, thầy có nhờ chú đâu mà sao tự nhiên vô duyên vậy, làm không công vậy. Cho nên tổ sư Ấn Quang có cái hay là ai gửi thư đến rồi ngài mới trả lời, mà ngài còn rầy đừng có gửi thư đến, tôi không có không rảnh không đâu. Rảnh không, không công không việc, người ta không nhờ mình mà tự nhiên mình phát lên làm như vậy. Ý chúng tôi hôm nay nói như vậy không phải bực tức cái người đó, mà nói để cho quý vị phải kinh nghiệm đi sớ rớ gặp người khác, người ta phán vô cái là mình bị dính vô đó. Về ăn ngủ cuối cùng cứ nghĩ đinh trong đầu không, mà nó có đinh thiệt. Ghê lắm, chứ không phải giận. Nói tự nhiên nó thấy hai cái thế giới nó khác hẳn với mình. Ồ, mình đang niệm Phật, mình đang tu hành, mình đang yên ổn vậy đâu tự nhiên làm cái vụ này. Mà sao mà họ dám nói như vậy ta? Bởi vì họ suy nghĩ thành khối rồi. Cho nên cái điều từ 12 ở trong cái thần lực chú đại bi giải trừ được cái tà thần yếm đuối đó là trừ được. Thì tâm mình là cái chứa cái chất ở trong đó, là cái chất đại bi ở trong đó, cái tâm mình an vui trong đó, cái thần lực của Ngài gia trì. Lúc nào tâm tưởng mình cũng có cái sự bồ, có cái sự gia trì của Bồ Tát Quan Âm. Mình làm thiện, chúng ta nói chú đó, mình làm thiện luôn luôn có thiện thần theo gia hộ cho mình. Dẫu cho thực sự mình bị đi nữa là đời trước mình chù yếm họ, bữa nay họ yếm mình lại, quan hỷ trả. Nhân quả thôi chứ đâu có gì ra ngoài nhân quả đâu. Mà họ tinh vi, họ nói con nói thầy chắc thầy không tin đâu. Sao tin được, sao tôi tin ông được? Tôi tin tổ, tôi mới tin nổi chứ sao tôi tin ông được. Đúng không? Làm sao mà tôi đủ niềm tin tôi tin ông được? Mà lạ, năm 2013 chúng tôi đọc vào ở trong Gia Ngôn Lục là chúng tôi tin lời Ấn Tổ, nhưng mà chưa có nói lên hết cuộc đời của Ngài, chưa có nói cái sự dụng công của Ngài như trong văn sao. Cho mình nghiên cứu, mình tu tập thời gian đó, nó được một năm sau rồi cái đó bung ra mất. Cho nên chúng tôi nói quý vị phải đọc cái văn sao là bộ căn bản trước, rồi bắt đầu mới đến Gia Ngôn Lục, đến Gia Ngôn Lục tục biên, rồi đến Tinh Hoa Lục, những cái tinh túy đó mình đọc sâu, đọc hết những cái gì, những lá thư của Ngài là Ngài nói, toàn là trong kinh tạng hết. Cho nên hàng ngày mình cứ lo mình đọc văn sao, rồi mình niệm Phật, mình tu hành, không có dính dáng cái chuyện gì hết, thì niềm vui đến với mình thôi chứ có gì đâu. Chắc chắn là như vậy. Rồi có cô đó, cô nói cũng mắc cười, cô nói hôm trước con đến một vị thầy đó, vị thầy đã chuyên môn coi phong thủy, thấy gia đình của con đang làm ăn thất bại, vị thầy đã chạy lên coi phong thủy xong nói cửa như thế này là cửa như thế nọ, là nhà hướng kia đồ làm ăn mới thất bại. Con cũng biết như vậy thôi, bởi vì con qua chùa thầy do con bị si tỷ mà cũng nhẹ, con qua con niệm Phật một tháng con hết, cho nên con tin cái pháp môn niệm Phật lắm. Dẫu gì đi nữa là nhân quả thôi, còn nhà cửa nó chỉ là phụ thôi. Ấn Tổ bữa nào chúng tôi cho quý vị coi cái lá thư, Ngài không bằng lòng về cái chuyện mà coi phong thủy. Nếu mà coi phong thủy mà nó giàu có thì ai cũng giàu hết rồi, nó phi nhân quả rồi, đúng không? Hồi xưa chúng tôi cũng học phong thủy bao nhiêu năm trời, mà mình coi phong thủy rồi suốt ngày mấy người phong thủy cứ đứng ở ngoài chờ chở mình đi coi miết, ngộ vậy hả? Chuyển qua niệm Phật rồi cuối cùng gặp mấy người niệm Phật không à? Đúng thiệt. Đúng rồi, trong nhà có quân tử, ngoài ngõ có quân tử, trong nhà có tiểu nhân, ngoài ngõ có tiểu nhân. Trong tâm mình coi phong thủy, có mấy người đến sách coi phong thủy hoài. Như thầy coi làm sao cái chuồng heo, con heo mà nó đẻ nó chết hết vậy thầy? Trời ơi, đủ kiểu, vô phòng ngủ rồi coi tùm lum tùm la hết trơn. Thực ra cái đó nó một cái phong thủy là một cái nghệ thuật mô phạm để sắp xếp cho nó yên ổn trong một cái quy luật để mình nhìn thẩm mỹ. Chứ mà kêu coi phong thủy mà để giàu có thì người này cứ làm ác đi mà coi phong thủy giàu thì không bao giờ có chuyện này xảy ra. Dẫu cho có đi nữa là cái đời trước họ có phước, bây giờ họ hưởng, nhưng mà đời sau họ là phải gặp điều rắc rối rồi đó. Nó không phải vậy mà chúng tôi chê bai một số thầy coi phong thủy rất nhiều, nhưng mà mình khéo léo vận dụng làm sao trong phong thủy đó để cho họ thờ Phật nè. Trong phong thủy nó nói được chân nhân quả cho họ, là cái y báo là phong thủy bên ngoài, mà chánh là chánh báo, là trong tâm của mình phải tu đúng cái nhân quả. Làm thiện thì chắc chắn là nó sẽ điều thiện nó mang đến trong nhà an vui. Làm ác dầu tôi coi cái nhà ông nằm tựa núi voi, cũng như là lông hổ chầu hổ phục đầy đủ trước cái bên đường đồ nước đồ đi nữa, phước ông không đủ ở cuộc đất đó, nó cũng sa thải ông đi chỗ khác. Địa hảo bắt như tâm hảo, tâm tốt nó hơn địa tốt. Phong nhà phong thủy đó nói rồi mà, đức năng thắng số mà. Như thầy đã coi phong thủy xong rồi nghe mẹ của cô đó nói, đừng có qua thầy Nhàn nha, ông thầy Nhàn là ông tà dữ đó, ông có ngại đó, ông nói cái là người ta về chùa ông đông dữ lắm. Cô đó cô nói trong bụng á, ở kêu ngại niệm Phật á, ông thầy Nhàn ông nói sao người ta niệm Phật ăn chay dễ sợ đông ghê. Cô nói trong bụng á, sao mà cũng là tu sĩ con của Phật Thích Ca mà sao không xưng tán để xưng tụng để mà ca ngợi mà toàn là dìm pha, toàn là chỉ trích nhau không. Cho nên thành ra hòa thượng mới làm xong cái cuốn dịch ra tiếng Việt Nam, muốn cho Phật pháp hưng phải tăng khen tăng, ni khen ni, Phật tử khen Phật tử thì Phật pháp hưng, còn tăng chê tăng, ni chê ni, Phật tử chê Phật tử là bắt đầu Phật pháp hủy diệt rồi. Rồi bắt đầu kể ổng chuyện tà này tà nọ, nói đủ thứ hết trơn. Mà cái người đã có niềm tin rồi, họ về niệm Phật, họ an vui, họ về họ ăn chay, họ tu tập tốt rồi, nói họ bỏ ngoài tai, không có ăn thua gì hết. Rồi con nói trong bụng của kêu, thầy không cho con đến chùa thầy Nhàn, thôi con khỏi đến chùa thầy luôn. Con khỏi đến chùa ổng luôn, con đi đến đây, con niệm Phật. Mất luôn. Thay vì mình kêu thầy Nhàn cũng chỉ cho người ta niệm Phật ăn chay đồ này nọ, con cứ tới đi nghe, thì ổng lại con của Phật tử này, hiểu không? Mình nói như vậy xong người ta thấy mình có ganh tị rồi người ta cũng không dám tới gần mình nữa. Một số Phật tử có các thầy ở chùa khác, thôi nói chúng tôi đủ điều hết trơn mà Phật tử họ đến vẫn đến. Công vì hòa thượng nói mấy Phật tử mà đến chùa tôi là đừng đến chùa thầy Nhàn nữa, đừng đến, tức là muốn ở chùa tôi rồi là đừng đến chùa thầy Nhàn nữa nghe. Mà sao mà họ ganh tị dữ vậy, chúng ta không hiểu nổi. Nếu Phật tử có duyên với ai thì đến người đó. Chúng tôi chân thật với quý vị lúc trước giờ không khi nào chúng tôi giảng là chúng tôi nói quý vị chứ ở đây nghe, đừng đi đâu nghe, đừng đến chùa nào nghe. Không bao giờ mà mình làm sao buộc họ được, không có tư cách gì mà mình có thể buộc họ được hết. Mình ở nhà mình, họ ở nhà họ, họ có quan điểm của họ, làm sao mình buộc họ được. Mình chỉ nói làm sao để họ tu tập, họ vãng sanh đi, cái cõi đời này là tạm, chùa là tạm, có gì đâu mà mình bắt họ phải ở đây với mình. Cái thân mình đây mình còn giữ không được chứ mình giữ họ làm gì. Nên cái tiêu chuẩn của Ấn Tổ khỏe vô cùng là đạo tràng 20 người thôi. Lỡ mà hôm nay quý vị có nhân duyên về sau nó bị cái chuyện gì của chúng tôi làm cho quý vị mất niềm tin, quý vị đi hết còn 20 người càng tốt, còn không một bà già nấu cơm cũng xong à. Cái tiêu chuẩn mình muốn như vậy đó. Còn nếu đông cũng được, quan hỷ, mà không đông cũng không sao. Cái tâm mình ích kỷ hẹp hòi, không muốn cho Phật tử, mà đâu phải là họ vì thầy đó quy y cổ đâu mà đến nói như vậy rồi cái tự nhiên nó Phật lòng Phật ý với nhau. Mình làm sao cái tâm mình phải rộng lượng ra, thì tâm rộng thì cảnh rộng, mà tâm hẹp là cảnh hẹp. Sự thật là như vậy à. Hôm nay chúng tôi nói không phải chỉ trích hoặc bực bội gì các vị thầy đó, mà chúng tôi nói đau lòng cho Phật giáo. Sao không khen nhau mà lại chê nhau như vậy, vạch lá tìm sâu như vậy. Chúng tôi không dám nói tên ai, nhưng mà nói chung chung như vậy. Điều mà hôm nay nghe một thời thuyết pháp, Phật tử an vui, tổ chức được một cái lễ vía Quan Âm thành công, không những cái chuyện gì tốt không nói, mà cái chuyện xấu thôi, nó nhanh vô cùng, nó lan nhanh vô cùng. Thì cái người xấu họ quá trời nhiều, mà họ quá trời là muốn tìm cái xấu. Nên ra là thực sự mà chúng tôi nói, sở dĩ họ ghét nhau là cũng do tiếng gáy. Con gà ghét nhau tiếng gáy á. Nghe thầy Nhàn giảng Phật tử tới đông cho nên hình ra không chịu, không bằng lòng. Thế con gà nó gáy nhau là nó ghét. Thì ghét ghét gáy gáy với dần sao vậy. Bổn phận mình là Phật tử về chùa, họ quan hỷ, họ tham dự pháp hội, họ tu tập, mình cũng giảng đạo lý Phật pháp cho họ nghe. Bây giờ chúng tôi muốn lên đây để nói chuyện trong chùa, không có muốn đi đâu nữa cả. Quay quay ở dưới khu chiên tu rồi lên trên này sắp xếp, không muốn đi đâu nữa hết. Đi cái nên mất cái thời gian công phu, cho nên chúng tôi không muốn đi đâu nữa hết. Chỉ có về Cực Lạc thôi chứ không muốn đi đâu nữa. Thôi giờ hết giờ, chúng ta đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tăng cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về